Chương 486, tự có an bài. Chương 486, tự có an bài. Hoàng Cảnh Quan mồ hôi lạnh chảy ròng, tim đập loạn, thanh âm của hắn bởi vì sợ mà run nhẹ nhẹ. Ngươi nói là sinh thú dự định bắt ta vợ con khi tế phẩm, phục sinh cái khác sinh thú. Có loại khả năng này? Cao Dương gần như bất nhẫn tâm nhìn Hoàng Cảnh Quan rồi. Khả năng rất lớn. Thanh Linh thẳng thắn, thử tổng kết, đảo quốc cũng có một cái tế đàn, nơi đó cũng đã chết một cái sinh thú. Đêm nay cái này sinh thú cướp đi Tô Hi, muốn lấy trong bụng của nàng quỷ làm tế phẩm, phục sinh đồng bạn. Đôi đội cũng muốn bắt Tô Hi, kết quả bị sinh thú tiện hồ rồi. Hoàng Cảnh Quan hai tay không cầm được run rẩy, lý trí nói cho hắn biết, đây là tiếp cận nhất chân tướng kết luận. Xuất hiện manh mối đến rồi. Hoàng Cảnh Quan nhìn về phía Thiên Cầu, ngươi đối với đảo quốc khẳng định hiểu rất rõ, ngươi biết nơi nào có loại này tế đàn a? Thiên Cầu vẫn là trầm mặc. Cao Dương đã sớm chú ý tới, từ khi lên thuyền về sau, Thiên Cầu liền có chút không thích hợp. Dĩ vãng Thiên Cầu mặc dù lời nói ít, nhưng biểu hiện là lòng cùng lưỡi nhát. Dưới mắt Thiên Cầu, mười phần nhăn nhó, thậm chí toàn thân trên dưới lộ ra một cố kỳ quái quật cường. Ta không biết. Thiên Cầu thanh âm lãnh đạm. Không phải. Hoàng Cảnh Quan lòng nóng như lửa đốt, ngươi không phải ở đằng kia lớn lên a? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút a, đừng nhanh như vậy liền xuống kết luận. Ta không biết. Thiên Cầu lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo một loại nào đó kháng cự, thậm chí là chán ghét. Ngươi. Hoàng Cảnh Quan còn muốn nói gì nữa, bị Cao Dương khuyên đủ. Lão Hoàng, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Trần Minh, điều tra phương diện này trăm sông đoàn nhất chuyên nghiệp, bọn hắn tại rất nhiều đảo hoang đều có phái chú nhân viên. Được. Hoàng Cảnh Quan gật gật đầu. Cao Dương lập tức cho Trần Minh gọi điện thoại, làm cho hắn liên hệ đảo quốc phái chú nhân viên, hỏi thăm một chút đảo quốc bên kia có hay không cùng loại bảy hào tiểu trang phía sau núi tế đàn cái chủng loại kia sân bãi. Trần Minh về Cao Dương, đảo quốc đã không có trăm sông đoàn phái chú nhân viên. Mười mấy năm trước, trăm sông đoàn phái người đi đảo quốc thăm dò qua, nắm giữ không ít chân thực tư liệu, trong đó bao quát nơi đó thực tế hoạt động diện tích cùng tán nhân giác tỉnh giả tình huống. Bất quá, vị kia điều tra đảo quốc giác tỉnh giả, tại tinh hồng thủy triều đêm đó không thể gắng gượng của địa ngục chi độc. Trần Minh đến về tổng bộ tra tìm lưu trữ tư liệu, nhìn có thể hay không tìm tới tương quan manh mối. Lập tức đi tìm. Bài thác. Một bên Hoàng Cảnh Quan nhịn không được nói bổ sung. Có manh mối trước tiên báo tin các ngươi. Trần Minh cũng là hành động phái, nhanh chóng cúp điện thoại. Cao Dương cũng cúp điện thoại, hắn liếc nhìn Hoàng Cảnh Quan. Mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi, vì ngày mai lên đảo làm chuẩn bị. Hoàng Cảnh Quan còn muốn nói điều gì, Cao Dương gọi hắn lại, nhất là ngươi, hảo hảo ngủ một giấc, Tô lão sư vẫn chờ ngươi đi cứu, ngươi nhất định phải tồn tại thực lực. Hoàng Cảnh Quan bị Cao Dương thuyết phục, hắn thở dài, gật gật đầu, được, ta trở về phòng nghỉ ngơi, bên Trần Huỳnh có manh mối, lập tức cho ta biết. Yên tâm. Thiên Cầu không nói lời nào, đi theo rời phòng. Cao Dương đưa hai người tới cửa, hắn chú ý tới, Thiên Cầu không cùng Hoàng Cảnh Quan trở về phòng, mà là từ miệng túi xuất ra hai nghe đeo lên, buồn buồn hướng phía bong thuyền phương hướng đi đến. Cao Dương không nói, đóng cửa lại. Khoang bên trong còn lại Cao Dương cùng Thanh Linh. Cao Dương trước cho Kỳ Lân đánh thông mã hóa điện thoại, đem chuyện đêm nay làm kỹ càng báo cáo, cũng nói ra chính mình suy đoán. Hắn cho rằng trói đi Tô Hi hẳn là một cái còn sống sinh thú, nhưng là Cao Dương không có nói cho Kỳ Lân, Trang Mai có thể là sinh thú một chuyện. Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, ngươi xác định a? Xác định. Cao Dương ngữ khí chắc chắn, lúc ấy bên kia sao băng chế tạo ra Bạch Phượng Hoàng mây năng lượng, cùng cây nước sát chết vùng dậy Bạch Phượng Hoàng giống như lúc. Đã biết. Kỳ Lân hơi dừng một chút, ngữ khí trịnh trọng, các ngươi tiếp tục hành động, mà khác ta không sẽ phái bất luận cái gì tiếp viện. Vì cái gì? Cao Dương rất không minh bạch, địch nhân thế nhưng là sinh thú à, chỉ dựa vào bốn người bọn họ tuyệt không có khả năng là đối thủ. Thất Ảnh trưởng lão, ta tự có an bài. Kỳ Lân tâm ý đã quyết, không nhiều giải thích. Cao Dương thất thời, không hỏi thêm nữa, vâng. Cúp điện thoại, Cao Dương mười phần mê hoặc, Kỳ Lân vì cái gì không cho ta phái trợ giúp? Đến tột cùng là quá đánh giá cao thực lực của ta, vẫn là đã hoài nghi ta đối với tổ chức bất trung, muốn thừa dịp cơ hội lần này để cho ta chết mất. Không, rất không có khả năng. Kỳ Lân muốn giết ta, rất không cần phải phiền toái như vậy. Hẳn là Kỳ Lân có an bài khác, nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, không tiện hiện tại để cho ta biết. Đã như vậy, chỉ có thể kiên trì lên, việc quan hệ Hoàng Cảnh Quan người nhà, coi như không có tổ chức tiếp viện, ta cũng tuyệt không thể mặc kệ. Thanh Linh ngồi xếp bằng trên giường, toàn bộ hành trình nghe xong Cao Dương gọi điện thoại, nàng hỏi, ngươi vì cái gì không đem Trang Mai là sống thú sự tình nói cho Kỳ Lân? Cao Dương không trả lời mà hỏi lại, ngươi cho rằng, đêm nay bắt đi Tô lão sư người là Trang Mai? Thanh Linh lạnh lùng nói, tốt nhất là, không phải đã nói lên còn có cái khác sinh thú. Cao Dương không dám nghĩ lại, một cái sinh thú liền đã khủng bố như thế, lại nhiều đến một cái, giác tỉnh giả thật có thể chống đến mở ra trung yên cánh cửa vào cái ngày đó à. Không nghĩ, nghỉ ngơi trước. Cao Dương nhìn một chút Thanh Linh, ngươi giường ngủ, ta ngủ ghế sofa. Được. Thanh Linh cũng không khách khí, ngửa đầu liền nằm xuống, xoay người đưa lưng về phía Cao Dương. Ta đi ra ngoài một chút, lập tức trở về. Cao Dương đi hướng cửa phòng. Thanh Linh không có hỏi Cao Dương đi làm cái gì, buồn buồn lên tiếng, ừm. Cao Dương vì Thanh Linh đóng lại chủ đèn, thay đổi mông lung mở tối màu quýt đèn áp tường, đi ra ngoài xoay trái, đi ra khoang hành lang, đi vào cao tầng bong thuyền. Yên tĩnh trời vừa rạng sáng, bong thuyền không có cái khác hành khách. Thiên Cầu cuộn lại chân, ngồi ở bong thuyền bên cạnh hàng rào trước, trong lỗ tai đút lấy tai nghe. Bầu trời nguyệt quang hồi làm, đen kịt nước biển rung động mảng lớn lân quang, gió biển thổi phật, Thiên Cầu không đâm bím tóc sau này đồng đường, thanh tú thiếu niên khuôn mặt phá lệ cô đơn. Cao Dương không nói gì, yên tĩnh đi đến Thiên Cầu bên người, chậm rãi ngồi xuống, ngồi tiếp hắn thổi lên gió biển. Qua ước chừng một phút đồng hồ, Thiên Cầu có chút nghiêng đầu, lấy xuống một cái thai, đưa cho Cao Dương. Cao Dương im lặng tiếp nhận, nhét vào trong lỗ tai tự mình. Bên trên một ca khúc vừa vặn kết thúc, tiếp xuống ca Cao Dương nghe xong khúc nhạc dạo liền biết là đảo quốc ca khúc, gọi ta đã từng nghĩ tới đi thẳng một mạch. Bài hát này cảm xúc sung mãn, bi thương trong sự ngột ngạt cất giấu một loại nào đó ngoan cường hy vọng, có một loại niết bàn đau thương vẻ đẹp. Sau khi nghe xong, Cao Dương đem thai nghe trả lại Thiên Cầu. Thiên Cầu cũng giật xuống chính mình thai nghe, thanh âm vẫn là miễn cưỡng, hắn ngắm nhìn phương xa mặt biển, các ngươi có phải hay không cảm thấy, mẫu thân của ta là đảo quốc người, cho nên ta hẳn là rất quen thuộc nơi đó. Không phải sao? Cao Dương nói. Không phải. Thiên Cầu lắc đầu, ta chưa từng đi qua cái kia. Cao Dương có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Ta đối với đảo quốc tất cả giải đều đến từ mạng lưới, ta kỳ thật rất chán ghét cái kia, vẫn còn muốn làm bộ hiểu rất rõ cái kia, thật giống như ta thật sự cùng mẫu thân ở đằng kia sinh hoạt qua. Thiên Cầu nghiêng đầu nhìn về phía Cao Dương, rất buồn cười đúng hay không? Chương 487, Thiên Cầu bí mật chương 487, Thiên Cầu bí mật tại sao phải làm như vậy? Cao Dương không rõ. Thiên Cầu cúi đầu xuống, không muốn nói liền không nói. Cao Dương thân thể ngửa ra sau, hai tay sau chống đỡ, cứ như vậy thổi một chút gió biển cũng không tệ. Đổi trước kia, Thiên Cầu chắc chắn sẽ không nói. Đã từng, hắn rất nhiều lần muốn đi một lần đảo quốc, gặp một lần mẫu thân quê quán, có hai lần, hắn thậm chí đều mua vé tàu, cuối cùng vẫn là không dũng khí đi đến du thuyền. Nhưng đêm nay trận này đột phát tình huống, để hắn không kịp nghĩ nhiều, lấy lại tinh thần lúc đã tại du thuyền lên. Nguyên lai, trên đời này không có chuyện gì sẽ chờ ngươi chuẩn bị xong lại phát sinh. Cho nên, đem thâm tàng dưới đáy lòng bí mật nói cho một cái cũng không tính quen thuộc nhưng coi như đáng tin cậy đồng đội lại có làm sao đâu. Thiên Cầu ngẩng đầu, thần sát thản nhiên nhìn về phía Cao Dương, thanh âm vẫn là hề hoài, bởi vì ta sợ bị người biết, ta không có mẹ. Tiếp đó, Thiên Cầu nói đến chuyện xưa của mình. Cố sự không hề dài, hai bài ca thời gian liền kể xong rồi. Ở trên trời chó trong trí nhớ, ba ba mụ mụ của mình cùng trên TV những cái kia vợ chồng hoàn toàn không giống. Trên TV vợ chồng nhóm, nếu không tương kính như tân, nếu không như keo như sơn, nếu không đồng hội đồng thuyền, nếu không không rời không bỏ, nhưng ba của mình cùng mẹ, mỗi ngày đều tại cãi nhau. Hỗn loạn, lẫn nhau nhục mạ, thậm chí ra tay đánh nhau. Thiên Cầu tứ tuổi năm đó, ba ba cùng mụ mụ tình cảm triệt để vỡ tan, ba ba chuyển ra nhà, cùng một nữ nhân khác sinh hoạt tại cùng một chỗ. Mẹ cùng Thiên Cầu thì còn lưu tại trước đó nhà trọ. Mẹ nhìn trời chó được chứ? Bây giờ trở về nhớ tới, kỳ thật không tốt đẹp gì. Có đôi khi, mẹ sẽ ở quán mạt trược nghỉ ngơi một ngày một đêm, đem Thiên Cầu đói đến choáng đầu hoa mắt, chỉ có thể đi lật trong thùng rác đã hư bánh mì cặn bã. Ở trên trời chó trong trí nhớ, giờ đợi hắn mỗi lần ăn cơm đều sẽ ăn tự mình chống đỡ, cho đến ăn không vô mới thôi, bởi vì hắn không biết mình bữa tiếp theo cơm sẽ ở lúc nào. Có đôi khi, mẹ sẽ uống đến say như chết, nhà đầy đất đều là, sau đó ở trên ghế salon ngủ thật say. Tứ tuổi Thiên Cầu thì ông còn cao hơn chính mình cái chổi cùng đồ lau nhà, quét dọn vệ sinh, thanh lý mụ mụ nôn. Đã đến nửa đêm, mẹ sẽ bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó say thước, kêu trời trách đất, hô hào làm người không có ý nghĩa, tiếp sau làm con chó cũng không làm người các loại hồ ngôn loạn ngữ, cuối cùng các bạn hàng xóm báo cảnh sát, nàng lại bởi vì nửa đêm nhiều dân bị cảnh sát mang đi. Có đôi khi, mẹ sẽ mang tuổi trẻ anh tuấn nam nhân xa lạ về nhà, ngay từ đầu cũng là tình đầu ý hợp, dấu ngon dấu ngọt, cần phải không được mấy ngày, liền sẽ lặp lại ba ba cùng mẹ như thế cái lộn, sau đó mẹ lại đem nam nhân oanh ra ngoài, kết thúc đoạn này tình cảm lưu luyến. Thiên Cầu mẹ, hoàn toàn là cái không xứng trước mẫu thân. Thế nhưng là rất kỳ quái, Thiên Cầu nhớ, lại luôn mẹ đối với mình tốt. Có đôi khi, mẹ chơi mạt trược thắng tiền, biết chút hamburger, quả khoai tây cùng có cả có lạ, sau đó bồi Thiên Cầu nằm trên ghế salon nhìn chuột cùng mèo. Hai mẹ con một bên ngụm lớn ăn nhiệt độ cao lượng đồ ăn, một bên nhìn xem Tom bị rẹ gì đuồng nghịch xoay quanh, sau đó vui vẻ cười to. Có đôi khi, mẹ nhìn thấy Thiên Cầu bị nhà hàng xóm Hùng Hải Tử khi dễ, sẽ xông đi lên chiếu vào đầu của đối phương chính là một cái tát, tiếp lấy không thể tránh né cùng Hùng Hải Tử phụ huynh đứng ở trên đường cãi nhau, một nhau nhau chính là một ít giờ, thô tục thô lời nói há mồm liền ra, cùng bát phụ chửi đồng. Có đôi khi, mẹ sẽ ở nửa đêm bừng tỉnh, sau đó đẩy ra Thiên Cầu cửa phòng ngủ, ôm ngủ được mơ mơ màng màng Thiên Cầu thút thít rơi lệ, mẹ càng không ngừng nói xong chính mình mê mang cùng bất lực, nhân sinh quá khổ, không biết đi con đường nào. Thiên Cầu còn quá nhỏ, nghe không hiểu lời của mẹ, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy mẹ. Khi đó, Thiên Cầu liền nghĩ, mình nhất định phải nhanh nhanh lớn lên, dạng này liền có thể bảo hộ mẹ, không cho mẹ thương tâm khổ sở. Ở trên trời chó tứ tuổi sinh nhật ngày ấy, mẹ cho Thiên Cầu mua một cái rất lớn bánh kem. Ban đêm, mẹ nhóm lửa ngọn nến, để Thiên Cầu cho phép cái nguyện, sau đó dập tắt ngọn nến. Lúc này, mẹ nhìn lên trời chó mỉm cười, sắc mặt đặc biệt bình tĩnh, "Tiểu Nhiên, mẹ muốn đi." "Đi nơi nào nha?" Thiên Cầu hỏi. Mẹ suy nghĩ một chút, nói, "Đi đảo quốc." Tứ tuổi Thiên Cầu không biết đảo quốc là nơi nào, còn tưởng rằng nó cùng quán mặt trược siêu thị tiệm mì công viên đồng dạng, hắn coi là mẹ chỉ là rời nhà một hồi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. "Mẹ lúc nào trở về?" Thiên Cầu hỏi. Mẹ cầm lấy đĩa nhựa, chậm rãi cho Thiên Cầu cắt bánh gà tổ, "Mẹ không trở lại." "Vì cái gì?" Mẹ cười cười, "Bởi vì mẹ muốn về nhà rồi, cho nên không thể mang lên ngươi." "Mẹ..." Thiên Cầu rốt cuộc ý thức được chuyện nghiêm trọng, ta cam đoan về sau sẽ không lại té xỉu, ta cũng không cần đồ chơi rồi, ta cũng sẽ không bị tiểu trí khi dễ. Ta cũng không tiếp tục gây mẹ tức giận, mẹ, đừng bỏ lại ta." Thiên Cầu hai mắt đỏ bừng, cũng không dám khóc. Tiểu Nhiên ngoan mẹ vẫn là cười, nàng sờ sờ Thiên Cầu đầu, "Không được khóc, không cho phép đuổi theo, biết không?" Thiên Cầu trên đầu còn mang theo giấy làm thọ tinh mũ, ngồi yên ở trên ghế salon, trơ mắt nhìn mẹ đứng dậy, đi hướng cửa trước, đóng cửa lại. Trước kia, mẹ mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ thổi gội đầu tóc, thay đổi xinh đẹp váy, đứng ở trước gương bôi son môi, lấy thêm bên trên mình ví tiền, chìa khóa cùng thuốc lá. Nhưng lúc này đây, mẹ không có cái gì mang, giống như chỉ là đi xuống lầu mua cái bật lửa. Thiên Cầu rất muốn khóc, muốn đuổi theo đi, nhưng hắn nhịn được. Bởi vì hắn là nghe lời Tiểu Hải, hắn muốn nghe lời của mẹ, không được khóc, không cho phép đuổi theo. Thiên Cầu nói với chính mình, đây chỉ là mẹ đối với mình khảo nghiệm, chính mình nhất định là chỗ nào không làm tốt, lại gây mẹ tức giận. Nhất định là như vậy. Cho nên, ta muốn làm cái nghe lời hải tử, dạng này, mẹ mới có thể trở về. Thiên Cầu nhẫn ở nước mắt, từng ngụm ăn xong rồi mẹ cắt cho mình cái kia một khối bánh sinh nhật. Thiên Cầu đã ăn xong, hắn cảm thấy bánh gà tổ thật ngọt, ăn ngon thật, thế là hắn giống như kiểu trước đây, đem cả khối bánh gà tổ đều đã ăn xong, chỉ để lại thuộc về mụ mụ cái kia một phần. Thiên Cầu ăn đến trong dạ dày phình lên đấy, bụng chống đỡ đấy, hắn một mực đang ở hơi. Đêm đó, mẹ chưa có về nhà. Ngày thứ hai, mẹ chưa có về nhà. Cho đến ngày thứ ba, cha xuất hiện, đem đói đến hầu như hôn mê Thiên Cầu tiếp về nhà mới, trên bàn còn có một khối đã bốc mùi bánh gà tổ, đó là Thiên Cầu lưu cho mụ mụ. Từ đó về sau, Thiên Cầu cùng phụ thân cùng mẹ kế cùng một chỗ. Năm thứ hai, phụ thân cùng mẹ kế là trời chó sinh hạ một người muội muội. Phụ thân cùng mẹ kế tình cảm rất tốt, bọn hắn giống như là kịch truyền hình bên trong những cái kia ân ái vợ chồng. Với lại, bọn hắn đối với kế muội cũng không có thiên vị, nhìn trời chó đối xử như nhau. Thiên Cầu là ở hạnh phúc trong gia đình lớn lên, Thiên Cầu đối với cái này rất cảm ơn, rất thỏa mãn. Thế nhưng, Thiên Cầu ở sâu trong nội tâm, nhưng thủy chung có một cái đồ vật. Đó là chính mình tứ tuổi sinh nhật ngày ấy, mẹ trong lòng hắn lưu lại vết sẹo, một mực không có khép lại qua vết sẹo. Về sau, Thiên Cầu cuối cùng sẽ nghĩ, đã về đảo quốc sinh hoạt mẹ thế nào? Nàng có hay không tổ kiến gia đình mới, phải chăng khoái hoạt hạnh phúc, phải chăng còn sẽ ở đêm khuya bừng tỉnh sau đó bất lực thúc thiết, phải chăng cũng sẽ nhớ tới cái kia một mực chờ đợi nàng về nhà tiểu nhiên. Đây hết thảy, Thiên Cầu đều không thể biết được. Hắn duy nhất có thể làm, chính là đi tìm hiểu đảo quốc hết thảy, đi thử suy nghĩ tựa mẹ ở trong đó sinh hoạt. Hắn có đôi khi thậm chí sẽ huyễn tưởng, thế giới song song bên trong hắn một cái đầu khác vận mệnh dây. Ở đằng kia cái mạng vận dây ở bên trong, mẹ mang theo hắn cùng đi đảo quốc, từ đó vượt qua một cuộc sống khác. Về sau, mỗi khi có người hỏi Thiên Cầu mẹ, hỏi đảo quốc sự tình, hắn luôn có thể đối đáp trôi chảy, thật giống như hắn là ở nơi đó lớn lên. Thiên Cầu làm như vậy, chỉ là không muốn để cho người phát hiện, hắn sớm đã không còn mụ mụ. Chương 488, dày vò chương 488, dày vò Thiên Cầu kể xong mình cố sự, Cao Dương không nói gì. Lúc này, tỏ ra là đã hiểu, hoặc là an ủi cùng cổ vũ, lại hoặc là chỉ đùa một chút, tựa hồ cũng không đúng lắm. Hắn cùng Thiên Cầu cùng một chỗ ngắm nhìn phương xa thâm thủy u lam hải dương, bị du thuyền đuôi thuyền lưu lại một đạo trường tam giác hình gợn sóng, lại chậm rãi phục hồi như cũ, dấu vết gì cũng không còn lại. Trầm mặc một hồi lâu, Cao Dương mới hỏi, ngươi bây giờ còn biết nhớ nàng a? Muốn a? Thiên Cầu ngẩng đầu lên, hai tay sau này chống đỡ thanh nẹp, thanh âm mềm mại, cũng không có việc gì đều sẽ nghĩ đến nếu như gặp lại nàng, nhất định phải hỏi nàng. Thiếu niên hơi híp mắt lại, ánh mắt có chút yêu thương, khoe miệng lại tại cười, ngươi vì cái gì không yêu ta nha? Nửa giờ sau, Cao Dương trở lại khoang, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhu hòa đèn áp tường dưới, mặc áo choàng tắm thanh linh nằm nghiêng tại trên giường lớn. Cao Dương chỉ nhìn một chút, liền xác định nàng không có chân chính chìm vào giấc ngủ. Động tác của nàng không đủ tự nhiên, tiếng hít thở cũng rất nhẹ, bất quá là đang nhắm mắt dưỡng thần. Cao Dương không phải dậy, đóng cửa lại, đi vào phòng tắm. Cao Dương mở ra phun ra vọt vào tắm, tẩy đi một thân mọi bệnh, cũng thừa dịp thời gian này, khôi phục bàn dưới gần đây chuyện phát sinh. Sau 20 phút, Cao Dương thay đổi áo choàng tắm, một bên dùng khăn lông khô xoa tóc vừa đi tắm phòng. Hắn nhìn một chút trên giường thanh linh, hơi sững sờ, mặc dù nàng vẫn cùng trước đó duy trì giống nhau tư thế, nhưng lần này Cao Dương có thể xác định, nàng ngủ say rồi. Thông qua nàng cái kia thư giãn, hơi trầm xuống tiếng hít thở có thể biết được, nàng ngủ được. Vẫn rất hương. Trong lúc nhất thời, Cao Dương trạng thái tinh thần cũng có thể thư giãn. Chẳng biết tại sao, mỗi khi hắn nhìn đến thanh linh cái này cực độ không có cảm giác an toàn nữ hải, phi thường hưởng thụ ăn cái gì cũng phi thường an ổn ngủ say lúc, liền sẽ có một loại được chữa trị cảm giác. Giống như, mặc kệ sinh hoạt gian nan dường nào, vĩnh viễn sẽ có đáng giá thời khắc. Cao Dương lau khô tóc, ở trên ghế salon nằm xuống, chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói ra, "Ngủ ngon." Du thuyền bên trên bốn người đều tỉnh rất sớm, cùng đi tiệc đứng sảnh ăn điểm tâm. Du thuyền bên trên có các loại giải trí tiêu khiển địa phương, nhưng bốn người hoàn toàn không cái tâm tình này, về đến phòng tiếp tục chờ đợi. Hoàng Cảnh Quan đứng ở trên ban công, khói một cây tiếp một cây. Cách không đến nửa giờ, hắn liền sẽ cho Trần Huỳnh đánh một lần điện thoại, hận không thể nàng lập tức cho ra tinh chuẩn manh mối, dạng này hắn một cái thuyền liền có thể thẳng đến mục đích đi cứu lao bà của mình. Càng về sau, Trần Huỳnh đều phiền, dứt khoát không tiếp Hoàng Cảnh Quan điện thoại. Hoàng Cảnh Quan cũng biết chính mình có bao nhiêu đáng ghét, có thể làm chờ thời gian thực sự quá dày vò, không nhận bao lâu, hắn lại bắt đầu dùng Cao Dương điện thoại cho Trần Huỳnh gọi điện thoại, lặp đi lặp lại thúc giục tiến độ. Không thể không nói, hiệu quả rất tốt, Trần Huỳnh trực tiếp tắt máy. Trong thời gian này, bên Cao Dương cũng liên hệ với Chu Tước, hỏi thăm nhưng lại tình huống, cùng đối với Edmer ẩn thi thể thẩm vấn kết quả. Trong điện thoại, Chu Tước thanh âm lộ ra mọi mệt, nữ hải kia vẫn còn đang hôn mê ở bên trong, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, ta phái người giám thị lấy. Có thể tìm Liễu nhẹ nhàng hỗ trợ, nàng mộng đẹp có thể trong mộng cùng nhưng lại giao lưu, nói không chừng có thể hỏi một chút manh mối. Cao Dương đề nghị. Không được, nhưng lại ở vào chiều sâu hôn mê, Liễu lao bản mộng đẹp chỉ có thể tác dụng tại bình thường giấc ngủ, không cách nào liên tiếp đến mục tiêu cấp độ sâu ý thức. Dạng này A Chu Tước nói tiếp, bên Edmer ẩn, tạm thời không cách nào thẩm vấn thi thể. Vì cái gì? Cao Dương không hiểu. Giết chết hắn cố năng lượng kia, 10 phần quỷ dị, trước mắt còn tại trong cơ thể của hắn còn sót lại lấy, năng lượng của ta cưỡng ép thăm ra, sợ rằng sẽ gây nên năng lượng hỗn loạn, rất có khả năng thất bại, thẩm vấn thi thể chỉ có một lần cơ hội, ta không thể mạo hiểm như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Dự tính điện thoại Hoàng Cảnh Quan rất lo lắng, chúng ta cần manh mối, không thời gian. Trên lý luận, cố năng lượng kia sẽ không ở trong thi thể tồn tại quá lâu, một hai ngày bên trong liền sẽ tiêu tán. Chu Tức nói, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Minh Bạch, có manh mối trước tiên liên hệ ta. Cao Dương cúp điện thoại. 10 giờ tối, du thuyền tại đảo quốc bến tàu cập bến, Cao Dương bốn người xen lẫn trong một đám du khách trung tự bờ. Trần Huỳnh tạm thời không bồi thường khôi phục, bốn người cũng không có khả năng mù quáng tìm kiếm. Đi qua ngắn ngủi thảo luận về sau, Cao Dương một đoàn người đi đến đảo quốc khu. Dê khu hết sức phồn hoa, giao thông tiện lợi, lại ở vào trong khu vực, một khi có bất kỳ manh mối, mặc kệ đi nơi nào, bọn hắn đều có thể bảo đảm thời gian nhanh nhất đến. Mặc dù bốn người ở trong chỉ có hai người là nhân loại, Cao Dương cùng Thanh Linh còn mang theo còn có mê thất người khí tức hồng thủy tinh dây chuyền, nhờ hiện khu dù sao nhân khẩu dày đặc, sợ làm cho không cần thiết hoài nghi, nhất là sợ trêu chọc đến kẻ lợi người, bốn người vẫn là quyết định tách ra hành động. Bọn hắn không tìm khách sạn ngủ lại, dịch ra thời gian, lần lượt đi người một nhà miệng lưu động lượng rất lớn lưới giả. Nơi này lưới giả có thể dừng chân cái phòng, cung cấp miễn phí đồ uống, mà gà, vẫn xứng có công cộng phòng tắm, giá cả so quán trọ phòng một người tiện nghi, không ít tuổi trẻ người thậm chí sẽ ở lưới giả ở lâu. Cao Dương dựa vào điện thoại phiên dịch, cùng quầy ba phục vụ viên tiến hành đơn giản giao lưu, mua một gian bao đêm cái phòng. Lưới giả cái phòng cùng loại với bao con được kho, không gian nhỏ hẹp, vừa vặn có thể chứa được một trường cái giường đơn, giường chiếu là bóng loáng màu đen da đệm cảm nhận, thuận tiện sạch sẽ. Giường chiếu cuối cùng chính là bàn máy tính cùng máy tính, hai bên trên vách tường có một ít móc quần áo cùng khảm nạm thức cỡ nhỏ ngăn tủ. Trong phòng có lấy hơi trang bị, không phải rất buồn bực. Cao Dương nằm xuống, lại hoàn toàn vô tâm giấc ngủ. Tại du thuyền bên trên ngoại trừ chờ đợi không có lựa chọn nào khác, ngược lại có thể nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại đã tới mục đích, lại không cách nào hành động, mười phần dày vò. Cao Dương mắt nhìn thời gian, rạng sáng 2 giờ, hắn quyết định ra ngoài đi dạo. Cao Dương đi vào miễn phí mạn gạ khu, nơi này giống một cái cỡ nhỏ thư viện, từng dãy trên giá sách tất cả đều là mạn gạ, mấy người trẻ tuổi xuyên toa trong đó, chọn mạn gạ. Cao Dương vòng vo một hồi, rất nhanh liền tại nơi hẻo lánh nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Hoàng Cảnh Quan đứng ở một mặt trước kệ sách, chọn mạn gạ. Hoàng Cảnh Quan phát giác có người tới gần, quay đầu, thấy là Cao Dương, lộ ra cười khổ, ngủ không được, lại nhịn không được suy nghĩ lung tung, dứt khoát đảo lộn một cái mạn gạ. Cao Dương nhớ tới, Hoàng Cảnh Quan thời niên thiếu rất thích xem mạn gạ. Cái kia đầy ngập tinh thần trọng nghĩa, chính là từ nhiệt huyết khắp bên trong học đến đấy. Cao Dương thuận miệng hỏi một chút, nhìn hiểu a? Không cần khán đại tử, nhìn hình tượng là được. Hoàng Cảnh Quan xuất ra một bản rất già mạn gạ, bộ này mạn gạ, ta trước kia đều lật nát. Cao Dương nhìn một chút trang địa, phát hiện cái này mạn gạ hắn sơ chung lúc cũng nhìn qua, là giảng một cái kiếm khách cố sự. Cái này kiếm khách đã từng là cái sát thủ máu lạnh, về sau yêu một nữ tử, lại không biết nữ tử này vị hôn phu đã từng chết ở kiếm khách dưới kiếm, nữ tử này là tới báo thù. Về sau, kiếm khách biết rõ là cái bẫy, vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đi cứu nữ tử kia. Cuối cùng lại trời xui đất khiến giết chết nàng. Nội dung cốt truyện đã gút mắt lại ngược tâm, tóm lại, bây giờ nhìn loại này cố sự, không phải rất may mắn a. Hoàng Cảnh Quan cầm bản này mà gạ, tựa hồ cũng một cái nhớ tới Cao Dương hồi ức đoạn nội dung này, hắn vội vàng lại đem mạn gạ nhét về giá sách. Hoàng Cảnh Quan nhìn về phía Cao Dương, hai mắt vằn vện tia máu, có chút hiện ra hờ vàng, "Cao Dương, lao bà của ta cùng hài tử không có việc gì đúng hay không?" Cao Dương gật gật đầu, "Yên tâm, chúng ta nhất định có thể cứu các nàng." Ong ong ong, Cao Dương điện thoại chấn động, Cao Dương cầm lấy xem xét, là Trần Huỳnh điện thoại gọi tới. Chương 489 Hồ Tiên, chương 489, Hồ Tiên. Cao Dương tiếp lên Trần Huỳnh điện thoại, toàn bộ hành trình đều không nói chuyện, 2 phút đồng hồ sau hắn nhanh chóng trở về âm thanh đã biết liền cúp điện thoại. "Thế nào?" Hoàng Cảnh Quan vội vàng hỏi. Cao Dương nhìn một chút Hoàng Cảnh Quan, lập tức đi Ngọc Phiến núi, trên đường nói. Ngọc Phiến núi là đảo quốc nổi danh nhất một tòa núi lửa hoạt động, cao vút trong mây, dãy núi xanh tươi, đỉnh núi tuyết trắng mê mang, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như một thanh treo ngược tại thiên không cây quạt, bởi vậy gọi tên. Tận khu đến Ngọc Phiến núi có tàu điện ngầm cùng xe buýt hai đầu chính thức thông đạo. Xe buýt 24 giờ khởi hành, 3 giờ một chuyến. Bốn người rời đi lưới giả, tiến về phía trước xe buýt đứng, rạng sáng 3 điểm mua phiếu, 4 bắn tỉa xe. Bởi vì là nửa đêm, trên xe buýt không có mấy người, Cao Dương bốn người ngồi ở xe buýt cuối cùng, dùng tiếng mẹ đẻ nhỏ giọng giao lưu. Trần Huỳnh tìm ra lưu trữ đảo quốc thăm dò tư liệu, tin tức phong phú, nàng trong đêm tra tìm, cuối cùng cũng không thể tìm tới Cao Dương bọn hắn muốn cùng loại tây nước cái kia tế đàn manh mối. Nhưng trong tư liệu có ghi chép, sinh hoạt tại Ngọc Phiến núi cái kia một vùng người, có nồng hậu dày đặc thần linh sùng bái dân tộc văn hóa, cùng loại với Tuyết Quốc cực quan trấn. Nếu quả thật có Bạch Phượng Hoàng tế đàn loại vật này, trước tiên có thể đi Ngọc Phiến núi khu vực tìm xem. Mặc dù cái này manh mối quá rộng rãi, nhưng ở Chu Tức thẩm vấn mở ẩn thi thể trước đó, cái này đích xác là đầu mối duy nhất rồi. 7 giờ sáng, bốn người tại Ngọc Phiến núi phụ cận tiểu trấn xuống xe. Bốn người tìm được trước một nhà ôn tuyển khách sạn ngủ lại. Bà chủ là một cái hơn 50 tuổi người địa phương, mặc thanh lịch màu xanh trắng tắm phục, tóc đen co lại, nàng dáng người nhỏ gầy, nụ cười nhiệt tình, lộ ra một câu người làm ăn tha thiết. Thiên Cẩu sẽ nói đảo quốc lời nói, cùng lão bản giao lưu không chứng ngại. Bốn người lấy du khách thân phận định hai gian phòng hai người, trong tiểu điểm là chất gỗ sửa sang, phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã. Bốn người ăn một bát nơi đó đặc sắc mì sợi làm bữa sáng, liền trở về phòng thảo luận bước kế tiếp hành động. An điểm tâm lúc, Thiên Cẩu cùng bà chủ tiến hành đầy đủ giao lưu, cho ra một chút manh mối. Bà chủ nói, bên này có rất nhiều chuyến du lịch một ngày lữ hành tổ, có rất nhiều kiêm chức hướng dẫn du lịch, mang khách vãng lai nhóm ăn mỹ thực, tắm suối nước nóng, leo núi đóng quân giã ngoại các loại, buổi sáng 9 ấn mở bắt đầu, 5 người trở lên liền có thể thành tổ. Trong đó có vòng ngọc phiến núi chuyến du lịch một ngày hạng mục, chuyên môn tham quan các loại đền thờ đấy, còn có chuyên môn trèo lên ngọc phiến núi đấy. Thiên Cầu nói xong, Cao Dương suy nghĩ một chút, cầm xuống chính mình hồng thủy tinh dây chuyền, ném cho Hoàng Cảnh Quan, chúng ta chia ra hành động, Hoàng Cảnh Quan ngươi cùng Thiên Cầu đi trèo lên ngọc phiến núi, ta cùng Thanh Linh tham quan phụ cận đền thờ, có bất kỳ phát hiện, tùy thời liên hệ. Có thể. Hoàng Cảnh Quan đem hồng thủy tinh dây chuyền đeo tại trước ngực. Cao Dương nhìn một chút điện thoại thời gian, còn có chút thời gian, chúng ta thiêm thiếp một hồi. 8:30, bốn người rời đi quán trọ, đi vào tiểu trấn trên quảng trường, quả nhiên có không ít nơi đó kiêm chức hướng dẫn du lịch tại kiếm khách, trong tay giơ bảng hiệu, trên đó viết chuyến du lịch một ngày lộ tuyến hành trình. Thiên Cầu cùng Hoàng Cảnh Quan báo danh trèo lên ngọc phiến núi chuyến du lịch một ngày, đục đầy 7 người liền xuất phát. Cao Dương cùng Thanh Linh làm bộ tình lữ, báo danh tham quan đền thờ chuyến du lịch một ngày, hướng dẫn du lịch là một cái hơi mập tuổi trẻ nữ hài, hỏi một chút mới biết được, nàng là đến từ rời du học sinh, tại đây kiêm chức làm công. Rất nhanh, lại báo danh hai đội đến từ rời tình lữ, 6 người liền xuất phát. Mọi người cùng nhau ăn ô đông mặt, sau đó ngồi lên vòng ngọc phiến núi tàu điện. 10 giờ sáng, tàu điện rầm rập tới lui. Cao Dương cùng Thanh Linh sóng vai mà ngồi, một bên nghe hướng dẫn du lịch nhiệt tình giảng giải, một bên nhìn xem tàu điện bên ngoài phong cảnh. Chỗ gần là cao thấp xinh đẹp nhà dân, bốn phía còn quấn cầu nhỏ nước chảy cùng thực vật xanh, nơi xa thì là ngọc phiến núi, theo tàu điện tiến lên chậm rãi tới gần, ánh nắng tươi sáng, bầu trời sạch sẽ, nhan sắc tiên diệm giống như là một bộ tranh phong cảnh. Trong bất chi bất giác, Cao Dương đều trở nên buông lòng cùng khoan thai. Nếu không phải có chuyện quan trọng mang theo, đây có lẽ là một lần thật tốt lữ hành. Hướng dẫn du lịch quả nhiên rằng đã đến ngọc phiến núi cái tên này tồn tại, rằng đến cuối cùng nàng cười, hơi mập trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền, bất quá ta mỗi lần nhìn nó, đều cảm thấy nó càng giống kem ly. Tất cả mọi người cười, Cao Dương chú ý tới, bên cạnh Thanh Linh vậy mà nghiêm túc nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý hạ tàu điện về sau, hướng dẫn du lịch mang theo mọi người tham quan lên phụ cận đền thờ. Cao Dương lấy điện thoại di động ra một hồi vô vô phong cảnh, một hồi vô vô bạn gái hết chức trách đóng vai lấy tình lữ. Hướng dẫn du lịch thành thạo giảng giải, đảo quốc trong đền thờ cung phụng thần tiên kỳ bách quái, có chút đến từ chuyện thần thoại xưa, có chút đến từ tiên tổ, có chút là môi trường tự nhiên cùng động thực vật, dù sao vạn vật đều có thể vì thần. Hiện tại mọi người muốn tham quan đấy, là một chỗ hồ tiên đền thờ, tại một tòa núi nhỏ bên trên. Chân núi đứng thẳng một cái màu đỏ thắm cổng to gì, hướng dẫn du lịch đi vào cổng to gì trước, nhẹ nhàng túi mình bái chào, nói đây là một loại lễ nghi. Tiếp theo, mọi người dọc theo hòn đá nhỏ đường trèo lên trên, rất nhanh liền đi vào đỉnh núi đền thờ. Một tòa rất nhỏ làm bằng gỗ chùa miếu, chính giữa thờ phụng một tôn hồ ly tượng đá, chùa miếu bên cạnh có một gốc thấp bé cây tùng, phía trên treo đầy cầu nguyện dài lụa màu. Cao Dương nhóm người đi theo hướng dẫn du lịch đi đến một cái thạch xây thanh thủy ao trước, bên cạnh ao bày đặt một cái mục nước múc. Hướng dẫn du lịch cầm lấy múc nước, rửa sạch hai tay, cũng giảng giải, đến đền thờ tham viếng, giảng cứu đúng là một cái tâm thành, bởi vậy muốn trước dùng nơi này thần thủy tẩy đi trên người chúng ta phong trần. Cao Dương cùng Thanh Linh đi theo cái khác du khách, cùng đi cái quá trình. Tiếp theo, mọi người đi theo hướng dẫn du lịch đi vào trước tượng thần phía dưới có một cái mang cây gỗ ô từ thiện dương. Tại đảo quốc, nghe nói hồ ly là thần linh sứ giả, bởi vậy cũng được xưng làm là hồ tiên đại nhân, mọi người có thể hướng hồ tiên đại nhân tiên cống. Hồ tiên đại nhân vui vẻ, liền sẽ giúp chúng ta đem lời chuyển đạt cho thần linh, dạng này, thần linh liền sẽ thực hiện nguyện vọng của chúng ta. Mọi người rất tự giác xuất ra túi tiền, hướng từ thiện trong dương góp một chút tiền lẻ. Cao Dương hoán thẩm, đây không phải là chính là hối lộ à, quả nhiên ở đâu đều trốn không thoát đạo lý đối nhân xử thế a. Chương 490, cầu nguyện hướng dẫn du lịch nghiệp vụ thuần thủ, xem xét liền mang qua rất nhiều lần du khách rồi. Nàng đi đến bái trước điện, hai tay dùng sức vô mấy lần, lại chắp tay trước ngực giơ cao đến đỉnh đầu, có chút cúi đầu, hai mắt nhắm lại cầu nguyện. Tiếp theo, nàng đưa tay phải ra, kéo một cái treo ở trên xà nhà vải đây thô dây thừng, đỉnh đầu lập tức phát ra thanh thủy êm tai chuông nhỏ tiếng vang. Cầu nguyện xong, lại kéo kéo một phát dây gai, quá trình liền xem như đi đến, đến rồi, nếu như nguyện vọng thực hiện, phải nhớ đến lại đến lễ tạ thần nhà. Cái khác hai đội tình lữ vội vàng đi theo làm. Cao Dương cùng Thanh Linh cũng đi theo đi qua. Cao Dương không tin loại vật này, nhưng du khách nhân thiết không thể đổ, cũng làm bộ cầu nguyện, kỳ thật trong lòng cái gì đều không nghĩ. 10 giây tả hữu, hắn mở hai mắt ra, phát hiện Thanh Linh còn chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại nghiêm túc cầu nguyện. Một chùm trong suốt ánh mặt trời vừa vặn từ đỉnh đầu chiếu xuống, chiếu vào nàng nồng đậm màu đen lông mi bên trên, lông mi kích động, ánh sao nhảy vọt. Trong núi gió nhẹ thổi rối loạn trước trán nàng tinh tế, một khắc này, nàng cả người đều tản ra một loại thiếu nữ ôn nhu cùng thê tịch cảm giác. Thanh Linh cầu nguyện xong, kéo một cái bên người dây gai. Đinh linh nàng kéo xong mới phát hiện Cao Dương chính ghé mắt nhìn nàng, có chút bối rối tránh khỏi hắn ánh mắt. Thanh Linh, Cao Dương có chỗ phát giác. Khụ khụ. Thanh Linh ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, tỷ tỷ ngại phiền phức, để cho ta tới ứng phó. Đích thật là Thanh Linh phong cách. Cao Dương thuận miệng hỏi một chút, ngươi cầu nguyện rồi? Đến đều tới. Thanh Linh núi bay, nói ra quê quán bốn chữ chân ngôn. Cho phép cái gì nguyện? Cao Dương hỏi. Thanh Linh ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cao Dương, ngươi làm sao càng ngày càng bắt quái rồi? Cao Dương bị sặc, cười xấu hổ cười, hắn vừa muốn nói gì, đống nhiên sầm mặt lại. Cao Dương có một loại cảm giác mãnh liệt, có người sau lưng tại nhìn chăm chú chính mình, hơn nữa là rất mạnh người. Hắn đống nhiên quay đầu, sau lưng không ai, chỉ có viên kia treo đầy cầu nguyện giải lụa màu cây tùng ra cây, nhánh cây cùng giải lụa màu tại trong gió nhẹ đong đưa. Thế nào? Thanh Linh cũng phát giác được Cao Dương không thích hợp. Cao Dương còn nhìn chằm chằm gốc cây kia, có chút xuất thần, cũng không phải ảo giác, vừa rồi dưới cây tuyệt đối đứng đấy một người. Cao Dương lặng lẽ tiến vào hệ thống, lặp đi lặp lại kiểm tra, may mắn giá trị cũng không có gia tăng. Cao Dương hoàn hồn nhìn về phía Thanh Linh, một hồi theo sát ta, không cần đơn độc hành động. Minh bạch. Thanh Linh cũng không nhiều hỏi, dứt khoát đi tới, giống người yêu kéo lên Cao Dương cánh tay. Cao Dương cùng Thanh Linh đi theo hướng dẫn du lịch chuyển một ngày, vỗ một đống du khách chiếu, mua một chút vật kỷ niệm, đi thăm to to nhỏ nhỏ đến thờ, nghe hướng dẫn du lịch nói rất nhiều dân gian truyền thuyết, lại không có tìm tới phù hợp Bạch Phượng Hoàng tế đàn manh mối. 8 giờ tối, Cao Dương cùng Thanh Linh ngồi tàu điện trở lại trước đó Ôn Tuyển khách sạn. Nửa giờ tả hữu, Hoàng Cảnh Quan cùng Thiên Cẩu cũng quay về rồi, bọn hắn trèo lên đến giữa sườn núi đánh thẻ thắng địa, đó cũng là du khách có thể leo lên điểm cao nhất. Tự do hoạt động trong lúc đó, Hoàng Cảnh Quan tìm người nói chuyện phiếm thu thập manh mối, Thiên Cẩu thì vụng trộm phát động phi hành đi đỉnh núi tra xét một vòng, cũng không tìm được cùng loại tế đàn địa phương. 4 người dò xét một ngày, 10 phần mỏi mệt, nội tâm còn có chút tinh thần sa sút. Bà chủ cho mọi người chuẩn bị một trận sushi bữa tối, ăn bữa tối lúc, bà chủ cực lực đề cử bọn hắn hưởng thụ một chút quán trọ tự mang lộ thiên suối nước nóng, nói là có thể hóa giải mệt nhọc, bị dùng dưỡng sinh. Hoàng Cảnh Quan không có chút nào tâm tình, Cao Dương sợ hắn muốn tại gian phòng suy nghĩ lung tung, cưỡng ép lôi kéo Hoàng Cảnh Quan đi tắm suối nước nóng. Lộ thiên suối nước nóng tại quán trọ hậu viện, thiết trí nam nữ khu. Cao Dương, Thiên Cẩu cùng Hoàng Cảnh Quan ba người đi gian thay đồ cởi quần áo ra, phần eo vây quanh trắng khăn tắm, dẫm lên vuốt gỗ, ôm một cái thả khăn mặt cùng điện thoại di động chậu gỗ nhỏ, tiến nhập phòng tắm. Một cái không lớn lộ thiên suối nước nóng, bốn phía trồng đầy thanh trúc, ao suối nước nóng một bên hoành cản trở một đạo dày bình phong, từ địa hình đến xem, đối diện chính là nữ sĩ suối nước nóng khu. Tương đương nói, kỳ thật nam nữ là công dùng một cái ao suối nước nóng. Có lẽ là bởi vì du lịch mùa hế hàng, đêm nay trong Ôn Tuyển chỉ liền bốn người bọn họ. Ba nam nhân ngâm suối nước nóng, dùng tiếng mẹ để trò chuyện một số việc. Trong thời gian này, Cao Dương lại cho Chu Tước gọi điện thoại, rốt cuộc nên đón tin tức tốt, ẹt mở ẩn trong thi thể năng lượng quỷ dị tiêu tán đến không sai biệt lắm, Chu Tước dự tính tại khoảng rạng sáng tiến hành thi thể thẩm vấn. Bên Hoàng Cảnh Quan cũng cho Trần Huỳnh gọi điện thoại, hắn hy vọng có thể cho Tiểu Thiên đến đảo quốc, dùng cảm giác tiến hành điều tra. Trần Huỳnh cự tuyệt, lý do là Tiểu Thiên cảm giác không phải bản năng, trước đó có thể nhẹ nhõm tìm tới đôi đội, là bởi vì gây án thời gian ngắn, lại đã tập trung vào chính xác thoát đi phương hướng, đồng thời đôi đội có 7 người, lúc này mới rất tốt tìm kiếm. Hiện tại chỉ có một cái sinh thú, lại muốn tại toàn bộ đảo quốc tìm kiếm, gần như không có khả năng có thu hoạch. Thú hồ, đối phương khẳng định có ẩn tàng năng lượng cùng khí tức năng lực, nếu không sinh thú cường đại như vậy tồn tại, sớm đã bị giác tỉnh giả nhóm phát hiện. Cuối cùng còn có một nguyên nhân, bên Trần Huỳnh cũng nhận Lý Mẫu người trực tiếp mệnh lệnh, tạm thời không đúng Cao Dương bốn người tiến hành trợ giúp. Điểm này để trong lòng Cao Dương nghĩ thầm nói thầm, hiển nhiên, Kỳ Lân cùng Lý Mẫu người thông qua khí rồi. Kỳ Lân vì sao không trợ giúp bọn hắn, Cao Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Làm cái quỷ gì? Các ngươi đây là thấy chết không cứu a? Hoàng Cảnh Quan rất tức giận, chúng ta phải đối mặt rất có thể phải. Hoàng Cảnh Quan nhịn được, vẫn là không có nói ra sinh thú hai chữ. Thật xin lỗi, ta phải phục tùng mệnh lệnh. Trần Huỳnh thanh âm có chút áy náy. Hoàng Cảnh Quan không còn nói nhảm, cúp điện thoại, ngữ khí thất vọng. Quả nhiên cuối cùng ai cũng không đáng tin cậy, cầu người không bằng cầu mình. Cao Dương. Lúc này, bình phong đối diện chuyển đến Thanh Linh thanh âm. Làm sao? Cao Dương nhất thời có chút xấu hổ, dù sao tất cả mọi người không mảnh vải che thân dừng lại ở cùng một cái trong Ôn Tuyển chỉ. Người qua đây một cái. Thanh Linh nói. A. Cao Dương cho là mình nghe lầm, hiện tại. Đúng, tới. Thanh Linh không tâm tư nói đùa. Cái này. Không thích hợp a. Cao Dương nói. Bên này ngoại trừ ta không những người khác. Thanh Linh nói tiếp. Các loại, đây không phải có hay không những người khác vấn đề a. Ngươi đến cùng làm không làm rõ ràng trọng điểm. Khu khu. Hoàng Cảnh Quan có chút bất đắc dĩ giật xuống khóe miệng, mặc dù bây giờ rất không phải lúc, nhưng ngươi cùng Thanh Linh dù sao trẻ tuổi nóng tính, cơ hội khó được, muốn thực sự có loại này tình thú, không cần lo lắng cảm thụ của ta. Ta. Thiên Cẩu hai tay khoác lên bên cạnh ao bên trên mặt che kín khăn lông ướt. Không phải. Chúng ta không có loại này tình thú, lại nói ta hiện tại nào có tâm tình, ai không đúng. Chúng ta căn bản cũng không phải là loại quan hệ này. Nhanh lên. Thanh Linh có chút không kiên nhẫn được nữa, chính sự. Đã biết. Cao Dương hít sâu một hơi. Phát động tuấn di xuyên qua bình phòng, đi vào nữ sĩ suối nước nóng khu. Cao Dương duy trì ngồi xuống tư thế, tuấn di tới về sau, bộ ngực phía dưới cũng toàn bao phủ ở trong nước, bất quá đông nhiên xuất hiện một người, vẫn là tóe lên một trận bọt nước, tới nước Thanh Linh mặt. Thanh Linh xương quai xanh phía dưới tất cả trong nước, tóc co lại, thần sắc lạnh lạnh. Nàng da thịt trắng đoán lại bởi vì tắm suối nước nóng mà có chút đỏ ửng, trên cổ hiện đầy mồ hôi dịt, dán mấy sợi rủ xuống sợi tóc màu đen. Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm Cao Dương, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Chương 491, Bạch Hạc đền thờ chương 491, Bạch Hạc đền thờ làm sao? Cao Dương chủ động hỏi. Quay người. Thanh Linh nói. Nha. Cao Dương ở trong nước chậm rãi điều chỉnh thân thể, xoay người, phía sau hắn chính là ngăn cách nam nữ khu dày bình phong. Nhìn bình phong. Thanh Linh nhắc nhở. Cao Dương ngẩng đầu nhìn lại, bình phong bên trên là một bộ ủ kỳ rồ e phong cách tranh phong cảnh. Vẽ lên chủ yếu vật thể, là một cái đứng ở dốc đứng trên sườn núi màu đỏ cổng tọa di, xuyên thấu qua cổng tọa di, vừa vặn có thể nhìn thấy cách đó không xa ngọc phiên núi. Cả bức họa tầm mắt bao la, sâu thẳm yên tĩnh, lộ ra một chút trang trọng cùng trang nghiêm. Đây là đâu? Cao Dương hỏi. Không biết. Thanh Linh lắc đầu, hẳn là ngọc phiến núi phụ cận núi, đây là đền thờ a. Mặc dù chỉ có một cổng tọa di, nhưng hẳn là cũng tính. Cao Dương nói. Chúng ta hôm nay không đi qua cái này. Thanh Linh nói. Cao Dương khẽ giật mình, lập tức minh bạch Thanh Linh ý tứ. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới hôm nay hướng dẫn du lịch đã nói. Cổng tọa di là bên này đặc hữu kiến trúc, đại biểu thần vực lối vào. Xuyên qua cổng tọa di, cũng liền đạt tới thần vực, thần bực cùng cổng tỏ gì bất quá cách xa một bước. Cao Dương vừa tránh về câu nói này, sau lưng đông nhiên chuyển đến kéo tiếng cửa. Phủi đi bà chủ kéo ra cửa gỗ, ôm một cái chậu gỗ, bên trong lấy khăn tắm, nàng dùng không quá tiêu chuẩn rời lại nói, khăn tắm cho ngài chuẩn bị tốt. Bà chủ nhìn về phía trong ôn tuyển thanh linh, phát hiện nàng hai tay đặt ở trong nước, tư thế có chút cứng ngắc, trước ngực mặt nước còn tại lộc cộc mà bốc lên lấy cua. Được. Thanh linh từ trong nước rỗi ra một cái tay, chỉ vào bình phong hỏi, đây là đâu? À, đây là suối núi Bạch Hạc đền thờ. Bà chủ cười nhẹ nhàng giải thích nói, ha ha, đi vào này đến bò nửa giờ núi, đường núi vũ bùn, không dễ đi, lúc này tiết không có gì du khách, mùa đông đi vào này nhìn ngọc phiến núi mới đẹp đâu. Bạch Hạc đền thờ cung phụng cái gì thần? Thuyết pháp không đồng nhất, có nói là một cái Bạch Hạc vũ hóa thành tiên, thời đại thủ hộ lấy suối núi, còn có nói là một cái màu trắng cự điểu, giống Phượng Hoàng, bất quá chưa từng người gặp qua. Bà ngoại ta nói, nàng đã từng thấy qua một lần, còn câu mẹ rồi, năm sau liền sinh hạ mẫu thân của ta, ha ha, tất cả mọi người cảm thấy là nàng biến đấy. Đã biết. Thanh linh đạt được muốn manh mối, kết thúc nói chuyện. Tốt, vậy không làm phiền rồi. Bà chủ đem chứa khăn tắm chậu gỗ nhỏ đem thả xuống, nện bước loạn choạng chậm rãi rời khỏi, kéo lên cửa gỗ. Soạn. Cao Dương từ bên cạnh thanh linh ao suối nước nóng hạ toát ra đầu đến, may mắn mình nín thở vẫn được, không phải thực sự chết chìm rồi. Khu khu. Cao Dương ho khan, thanh linh, ngươi vừa rồi. Ta sợ bị phát hiện. Thanh linh nói. Đạo lý ta đều hiểu. Cao Dương có chút vô tội, nhưng ngươi quên ta sẽ thuấn di a. Ta có thể trực tiếp về đối diện nam sĩ khu là có thể. A Thanh Linh sững sờ, cho rằng Cao Dương nói rất có đạo lý, nàng lạnh lùng nói, ta động tác càng nhanh. Trong lòng Cao Dương mắt trợn trắng, học cái gì không tốt, học em gái ngươi mạnh miệng. Thế nào? Có phải hay không có đầu mối? Bình phong đối diện, hoàng cảnh quan mười phần sốt ruột. Đúng vậy, suối núi Bạch Hạc đền thờ, rất có thể là Bạch Phượng Hoàng tế đàn, chúng ta lập tức xuất phát. Cao Dương nói. Soạt Thanh Linh là một cái mười phần hành động phái, ở trước mặt Cao Dương liền từ trong ôn tuyển đứng lên, xoay người đi mặc quần áo. A. Cao Dương bất ngờ hô to một tiếng thuấn di về tới nam sĩ suối nước nóng khu. Hoàng cảnh quan cùng tiên cầu quân khăn tắm đứng dậy muốn đi, phát hiện Cao Dương thuấn di đã trở về, chỉ thấy thần sắc hắn bối rối, tim đập rộn lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, còn hơi có chút thất thần, giống như là nhận lấy một loại nào đó to lớn tâm linh rung động. Ngươi thế nào? Hoàng cảnh quan hỏi. Không, không có gì, xuất phát. Cao Dương nói. Một đoàn người thay đổi thường phục, lặng lẽ rời đi ôn tuyển khách sạn, hướng ngọc phiến núi phụ cận suối núi xuất phát. Không thể không nói, có ngày chó phi hành đi đường thực sự quá dễ dàng, nguyên bản ít nhất phải nửa giờ vũng bùn đường núi, bốn người chừng 5 phút liền đã tới. Suối núi cũng không cao, cùng ngọc phiến núi so sánh tiểu vu gặp đại vu, từ chỗ cao quan sát, giống như là một thanh mưa to dù bên cạnh chống đỡ một thanh mưa nhỏ dù. Bốn người tại đỉnh núi hạ xuống, dưới chân là một mảnh trống trải mà vũng bùn đất bằng, sân bóng lớn nhỏ, ba mặt đều là rừng cây rậm rạp, chỉ có một mặt là bất ngờ dốc núi, giống một cái núi nhỏ sườn núi. Bên vách núi bên trên, đứng thẳng một cái 3 mét không đến màu đỏ cổng tỏ gì. Bốn người sau khi hạ xuống, hướng phía cổng tỏ gì đi qua, xuyên thấu qua cổng tỏ gì cánh cửa này, có thể xem đến phần sau ngọc phiến núi, cùng xinh đẹp dạ không cùng cái kia một vầng minh nguyệt. Lập tức tới ngay dạng sáng rồi, trong núi tịch mịch, gió đêm gào thét. Bốn người cùng một tòa cô độc mà cổ lão cổng tỏ gì nhìn nhau, có một loại không nói ra được buồn vô cớ cảm giác. Chính là chỗ này rồi. Cao Dương nói. Không thấy được tế đàn. Thanh linh tay cầm song đao. Ta cũng thế. Thiên cầu hai tay cầm đuối, khép hai mắt. Mọi người có thể cảm giác được cái gì sao? Đặc thù năng lượng lực trường các loại. Cao Dương tiếp tục hỏi. Hoàng cảnh quan lắc đầu, nhanh chóng tiến lên, đưa tay chạm vào cổng tỏ gì màu đỏ lập trụ, lại xuyên qua cổng tỏ gì, tại phụ cận đi tới đi lui, thăm dò mấy phút, cũng không thể phát động cái gì. Hắn có chút chán nản thất vọng thở dài. Một đi ngang qua lúc đến, tâm tình của hắn so với ai khác đều bất thiết, nhưng trong lòng chỗ sâu lại cảm thấy sự tình cũng quá thuận lợi, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thành công. A Cao Dương lại không cho là như vậy, chẳng biết tại sao, hắn trực giác hẳn là nơi này. Đừng nóng đội, chúng ta tìm tiếp. Cao Dương lời còn chưa dứt, điện thoại di động kêu lên. 5 phút đồng hồ trước. Rời, bắc về nhà tang lễ, đặc thủ kiểm thi phòng. Đây là một gian lờ mờ đơn sơ hình vuông mật thất, trong mật thất là một cái ô kim chế thành hình chữ nhật tế đàn, trên tế đàn nằm ép mờ ẩn thi thể, hắn không có mặc bất luận cái gì quần áo, chỉ che kín một khối vải trắng. Kỳ Lân, Thanh Long cùng Chu Tước ba người đứng ở một bên. Chu Tước cách ép mờ ẩn thi thể gần nhất, nàng đưa tay nắm chặt ép mờ ẩn lạnh buốt tay cứng ngắc. 3 giây về sau, Chu Tước ngữ khí vững tin, cố năng lượng kia tiêu tán đến không sai biệt lắm, ta có thể thẩm vấn thi thể. Kỳ Lân khẽ bước cằm, dưới tấm kính trước mặt ánh mắt tỉnh táo mà thâm thúy, ngươi có bao nhiêu thời gian? Chu Tước rất không lạc quan lắc đầu, 30 giây, nhiều nhất 45 giây. Thanh Long thở dài, hiển nhiên đối với tình huống này rất không hài lòng, chúng ta chuẩn bị vấn đề chỉ sợ hỏi không hết rồi, phải có chỗ lấy hay bỏ, để ta tới hỏi. Kỳ Lân nói. Chu Tước gật đầu, có thể, nắm chặt tay của ta. Kỳ Lân tiến lên một bước, nắm chặt Chu Tước một cái tay khác. Bắt đầu trước, Chu Tước cuối cùng nhắc nhở, nhớ kỹ, nếu như đối phương không biết, sẽ trực tiếp trở mặt, ngươi không cần chờ đợi, lập tức thay đổi một vấn đề. Còn có, thi thể chỉ có thể trả lời hắn biết đến vấn đề, nhưng không bảo đảm đáp án này là khách quan chính xác. Bởi vì thi thể khi còn sống hiểu rõ tin tức có thể là phiến diện đấy, thậm chí sai lầm. Minh bạch. Kỳ Lân không có nghi vấn. Chu Tước hít sâu một hơi, một cái tay khác cầm thật chặt ẹt mở ở tay. Nàng nhắm mắt lại, điều động trong cơ thể năng lượng, trong miệng khẽ đọc nói, đợi giá trao đổi. Chương 492, chống lại mệnh lệnh chương 492, chống lại mệnh lệnh ô trong nháy mắt, trong cơ thể của Chu Tức chứa đựng HP rót vào SM ẩn không có chút nào tức giận trong thi thể. 2 giây về sau, SM ẩn dưới thi thể phương ô kim tế đàn phát ra hơi yếu màu xám ánh sáng. SM ẩn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đồng dạng lóe ra ảm đạm hào quang màu xám. Thân thể của hắn không có nhúc nhích, nhưng là có chút há hốc miệng ra. SM ẩn, trả lời vấn đề của ta. Chu Tước ngữ tốc lại nhanh, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Vâng. SM ẩn không có tình cảm trả lời, trong cổ họng phát ra thanh âm lãnh tối câm, phản phất đến từ vực sâu hồi âm, để cho người ta không rét mà run. Mê thất người cùng người có thể thai nghén quỷ a. Kỳ Lân đang nắm giữ bên cao dương phỏng đoán, nhanh chóng hỏi ra vấn đề thứ nhất. Không thể. SM ẩn trả lời. Kỳ Lân khẽ giật mình, cao dương phỏng đoán sai rồi. Kỳ Lân không chậm trễ thời gian, lập tức chuyển đổi mạch suy nghĩ, quỷ là thế nào tới? Sinh thú. SM ẩn trả lời. Quỷ vậy mà đến từ sinh thú. Kỳ Lân mười phần chấn kinh, cái này cùng cao dương phỏng đoán hoàn toàn rời bỏ rồi. Thánh thủy đến từ sinh thú cái gì? Kỳ Lân suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, lại đổi vấn đề. Nước ối. Nước ối. Xem ra sinh thú không chỉ có thể thai nghén sinh mệnh, còn cùng nhân loại thuộc về động vật có vú tròn nên mới sẽ có nước ối loại vật này. Nói như vậy, lúc trước Cao Dương tại Tây nước Bảy Hào tiểu trang tầng hầm, nhìn thấy cự hình trong ống nuôi cấy tạp khí, tỷ lệ lớn chính là sinh thú tử cung. Cái kia sinh thú tại sao lại chết, không rõ ràng. Sinh thú cùng mê thất người là quan hệ như thế nào? Kỳ Lân tiếp tục hỏi ra đã sớm chuẩn bị xong vấn đề. Gieo hạt. SM ẩn trả lời tương đương ngắn gọn cùng chịu tượng. Như thế nào gieo hạt? Kỳ Lân truy vấn. Tinh hồng thủy triều. SM ẩn khẽ nhếch miệng ngừng 2 giây, tựa hồ tại xử lý tin tức, cái này 2 giây, Kỳ Lân kém chút nhịn không được đưa ra vấn đề mới, may mắn hắn nhịn được. Quả nhiên, SM ẩn tựa hồ tổ chức tốt ngôn ngữ, tiếp tục trả lời, mê thất người sau khi chết, hóa thành hạt giống, sinh thú thông qua huyết vụ, đem hạt giống đưa về mê thất người trong cơ thể. Hạt giống, mê thất người, luân hồi. Lại là dạng này. Kỳ Lân tương đương chấn kinh, hết thảy đều nói đến thông. Thú hoàn toàn chính xác không có chân chính sinh sản hệ thống, nhưng để bảo đảm sinh mệnh luân hồi, sinh thú sẽ phụ trách gieo hạt. Mỗi qua 10 năm, sinh thú đều sẽ lấy tinh hồng thủy triều bên trong xương đỏ làm môi giới, đem chết đi mê thất người hạt giống một lần nữa đưa về tất cả nữ tính mê thất người trong cơ thể. Những này nữ tính mê thất người sẽ ở đặc biệt thời gian sinh bước phát triển mới mê thất người, chế tạo ra đời đời sinh sôi biểu tượng. Nữ tính mê thất người cho là mình là bình thường mang thai sinh con, kỳ thật trong cơ thể của chúng hải tử đều là sinh thú vì chúng nó phân phối. Về phần mê thất người bên ngoài cao cấp thú, cũng không gánh chịu sinh dục năng lực. Cái này giải thích vì sao tinh hồng thủy triều cái kia 7 cái ban đêm chỉ có mê thất người sẽ cưỡng chế chìm vào giấc ngủ, cái khác cao cấp thú thì sẽ không chìm vào giấc ngủ. Cái này cũng giải thích vì sao cao cấp thú có thể ở đằng kia 7 cái ban đêm phân biệt mê thất người, nhân loại bình thường cũng giác tỉnh giả. Nhân loại bình thường mặc dù mê man, thân thể lại bài xích xương đỏ bên trong hạt giống, có lẽ những này giấu ở trong huyết vụ hạt giống chỉ có cao cấp thú có thể trông thấy, giác tỉnh giả cũng nhìn không thấy. Cho nên cao cấp thú thông qua loại này phân biệt phương thức tại tinh hồng thủy triều trong lúc đó điên cuồng đi săn giác tỉnh giả. Trên thực tế, Kỳ Lân trong khoảng thời gian ngắn cũng không có muốn sâu như vậy, hắn chỉ mò tắc đến một cái đại khái hình dáng, hắn không dám trễ nải thời gian, tiếp tục đặt câu hỏi. Sinh thú còn có cái gì năng lực hoặc chức trách? Sinh dục. SM ẩn trả lời. Sinh dục cái gì? Ngơ ngẩn quỷ. SM ẩn há to miệng, tựa hồ còn nói hai cái từ đơn, nhưng không có phát ra âm thanh. Ngơ ngẩn quỷ, hẳn là quỷ. Ngoại trừ ngơ ngẩn quỷ còn có cái gì? Kỳ Lân nhanh chóng truy vấn. SM ẩn không còn trả lời, trong mắt hào quang màu xám trở nên lờ mờ cùng yên tĩnh. SM ẩn thân thể đã mất đi sức sống chậm rãi nhắm mắt lại, vĩnh viễn chết đi. Chu Tước sớm đã khuôn mặt mồ hôi, hô hấp run rập, Chu Tước chưa từng nghĩ tới, chỉ thẩm vấn một cái thi thể 35 giây thời gian, vậy mà như thế tốn sức. Không hổ là bị sinh thú năng lượng ô nhiễm qua thi thể, vẫn là lần đầu kiến thức đến. Sinh thú, thật là đáng sợ. Nàng buông ra SM ẩn tay, thanh âm có chút thật có lỗi, ta tận lực. Khổ cực rồi. Kỳ Lân không có bất kỳ cái gì hoài nghi cùng ý trách cứ. Hội trưởng. Chu Tước nhìn về phía Kỳ Lân, ánh mắt vội vàng, nhất định phải trợ giúp thất ảnh, cái này sinh thú quá nguy hiểm. Bọn hắn không thể nào là đối thủ. Kỳ Lân không nói. Cái này sinh thú khẳng định dự định muốn lợi dụng trong bụng Tô Hi hải tử, hoàn thành âm mưu gì? Chu Tước nói tiếp. Thanh Long thử bổ sung, khả năng sinh thú chính là dựa vào Tô Hi dạng này tế phẩm mới có thể thành công dựng dục ra ngơ ngẩn quỷ, cùng với khắc càng đáng sợ giống loài, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Kỳ Lân vẫn là không nói. Hội trưởng, chúng ta nhất định phải lập tức trợ giúp, hoặc là trước hết để cho thất ảnh đình chỉ điều tra. Kỳ Lân sắc mặt lạnh lùng, không biểu hiện lập trường. Chu Tước rất không hiểu, nhìn về phía Thanh Long, "Thanh Long, ngươi nói câu nói a?" Thanh Long sắc mặt có chút khó khăn, hắn mặc dù cũng cho là nên lập tức trợ giúp Thất Ảnh, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tuyệt đối tin tưởng cùng phục tùng Kỳ Lân an bài. Thất Ảnh sẽ chết. Chu Tước cảm xúc hơi không khống chế được, chúng ta không thể lại mất đi nhiều người hơn. Ta tự có an bài. Kỳ Lân cuối cùng mở miệng. Hội trưởng, những năm này ta chưa từng chống lại qua của ngươi bất cứ mệnh lệnh gì, bởi vì ngươi mỗi lần đều là đối với đấy, nhưng lần này, ta không dám gật bừa. Chu Tước, phải tin tưởng hội trưởng. Ta làm sao tin tưởng? Chu Tước ngắt lời nói, đây chính là sinh thú a, vì cái gì không cho chúng ta đi trợ giúp? Lui 10.000 bước, coi như không phải là vì cứu người, chúng ta cũng không thể buông tha sinh thú loại cấp bậc này tình báo a. Thanh Long không nói nữa, bởi vì hắn cũng nghĩ không thông Kỳ Lân chân chính dụng ý hội trưởng. Thật xin lỗi, ta muốn thông chi Thất Ảnh, ta không thể nhìn đồng bạn đi chịu chết. Chu Tước ánh mắt kiên quyết lấy ra điện thoại. Kỳ Lân cũng không ngăn cản, khẽ thở dài một cái, đây là của ngươi này tự do. Chu Tước lập tức bấm thất ảnh dãy số. Cùng một thời gian, suối núi đỉnh núi, Bạch Hạc đền thờ. Cao Dương điện thoại chấn động, hắn nhìn một chút, lại là Chu Tước đánh tới mã hóa điện thoại. Này, Cao Dương lập tức tiếp lên. Thất ảnh, nhanh. Xì xì xì, từ từ. Điếu điếu điếu, Chu Tước vừa nói ra ba chữ, tín hiệu liền bị quấy nhiễu, tiếp lấy bên trong gãy mất. Cao Dương mười phần nghi hoặc, vừa dự định đánh lại. Nó đến rồi. Thanh linh hô to một tiếng. Cao Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, trên bầu trời, chói mắt màu trắng sao băng xuất hiện. Nó chính nhanh chóng bay qua ngọc phiến núi đỉnh núi, hướng phía suối núi Bạch Hạc đền thờ bay tới. Đại khái chính là bởi vì sự xuất hiện của nó, điện thoại tín hiệu mới bị quấy nhiễu. Màu trắng sao băng rơi xuống tốc độ tương đương nhanh chóng, Cao Dương nhìn ra, không đến 10 giây nó liền sẽ giáng lâm tại trước mắt bọn họ. Chưa bao giờ cái nào một lần, Cao Dương cảm nhận được cường đại như thế khẩn trương cảm giác cùng cảm giác áp bách, những người khác cũng giống như nhau cảm giác. Cao Dương hai tay khống chế không nổi bắt đầu run rẩy, hắn siết chặt nắm đấm, ép buộc chính mình bảo trì trấn định. Các vị, muốn lên rồi. Cao Dương thái dương, chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chương 493, không có a chương 493, không có a quanh trong bầu trời đêm màu trắng sao băng mang theo chói mắt mà thiêng liêng bị đuôi, rơi xuống tại màu đỏ cổng tỏ dị phía trước, cũng hướng phía bốn phía đãng xuất một vòng năng lượng màu trắng gợn sóng, tốc độ nhanh chóng, căn bản là không có cách né tránh. Cao Dương bốn người thân thể lại lần bị đạo này gợn sóng năng lượng sâu vào, chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại, năng lượng trong cơ thể xuất hiện một dây chậm mạch. Viên này màu trắng sao băng so sánh lần trước rơi xuống, lần này được cho tương đương ôn hòa. Mấy giây sau, bốn người thấy rõ người tới. Một cái hạt đỏ tóc dài nữ nhân, mặc màu đen tu thân tay áo dài cao cổ áo lông, hạ thân một đầu hắc sa váy dài, trên chân một đôi màu đen đáy bằng ba lê dài. Một thân đen trang nàng đứng nghiêm, dáng người dài nhỏ, cho người ta cao quý, thần bí cùng trang nghiêm cảm nhận, dưới ánh trăng, phản phất một cái ưu nhã thiên nga đen. Cao Dương một chút nhận ra, đây chính là bị mái nhà giám sát đập tới đấy, tại nửa đêm giao lộ cử hành tà ác nghi thức nữ nhân thần bí. Lần này, Cao Dương rốt cuộc có thể thấy rõ mặt của nàng. Không chỉ có không ngoài ý muốn, thậm chí còn cảm thấy quá hợp lý phải có chút không chân thực. Nữ nhân trước mắt là Trang Mai, còn sống sinh thú. Trang Mai cũng một chút liền nhận ra Cao Dương, nàng cười nhạt một tiếng, xem như chào hỏi. Nàng tấm kia nhạt nhẽo mặt giờ phút này phảng phất choáng lấy mông lung ánh sáng trắng, nhìn qua vô cùng tiên liêng. Cao Dương nói không ra lời, hắn ánh mắt bên trên rời, phát hiện trên đỉnh đầu Trang Mai không, còn lơ lửng một cái đã hôn mê nữ nhân. Nàng mặc màu xanh áo ngủ quần ngủ, để chân hai chân, như bị một cái vô hình hai tay nâng ở trong lòng bàn tay, hai tay hai chân cùng tóc đen tự nhiên rủ xuống, bụng dưới hở ra, khuôn mặt tiểu tụy. Tô Hi, Hoàng Cảnh Quan hô to một tiếng, hắn một cách lạ kỳ phẫn nộ, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ, Tô Hi mệnh tại trong tay Trang Mai. Trang Mai không tiếp tục để ý bốn người bọn họ, chậm rãi quay người, nâng tay phải lên, trên không Tô Hi lập tức chậm rãi hạ xuống, lơ lửng đến cổng tỏ dị trung ương. Ông màu đỏ cổng tỏ dị nổi lên hiện ra cổ lão màu trắng đường vân, tỏa ra thiêng liêng bạch sắc quang mang. Cổng tỏ dị bốn phía màu xám trên đất, cũng chợt hiện ra một cái hình tròn tế đàn, lóe ra ánh sáng trắng, chính giữa tế đàn đồ đằng, đúng vậy cái kia quen thuộc bạch điểu. TTT cổng tỏ dị bên trên màu trắng đường vân bắt đầu từ trên gỗ thoát ly, hóa thành nhỏ bé bốn lượn xiển xích màu trắng, bọn chúng quấn chặt lấy Tô Hi thân thể, đưa nàng hiện lên một cái chữ lớn, trói buộc tại cổng tỏ dị trung ương. Một màn này lại rõ ràng bất quá, Tô Hi cùng trong bụng nàng hải tử, chính là Trang Mai chọn chúng dùng để tiến hành một loại nào đó nghi thức tế phẩm, cái này phụ nữ có thai sắp dâng ra sinh mệnh. Hoàng Cảnh Quan tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Phanh 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 phanh, Hoàng Cảnh Quan nổ súng, cũng tại hai giây bên trong đánh hết hai thanh súng ngắn bên trong tất cả đạn, những viên đạn này phân bố đều, đã tập trung vào trên thân Trang Mai tất cả chí mạng bộ phận. Phốc 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 phốc, đạn bắn vào trên thân thể Trang Mai, nhưng bọn chúng giống như là một đám không biết tự lượng sức mình bướm bướm, tại chạm đến Trang Mai thân thể trong nháy mắt liền vỡ vụn, im lặng rơi xuống đất. Trang Mai động tác căng cớp, thậm chí đều không thể cảm giác được công kích. Mấy giây sau, hoàn thành nghi thức khởi động, Trang Mai chậm rãi quay người, nhìn về phía nổ súng Hoàng Cảnh Quan, ngươi biết mình tại làm cái gì sao? Nàng là lão bà của ta. Hoàng Cảnh Quan nhanh chóng đổi đạn kẹp, hô lớn, buông nàng ra. A, Trang Mai thanh âm lộ ra một tia nghiền ngẫm, một cái giác tỉnh giả, vì một cái thú muốn chết muốn sống, cái này đều chuyện gì a? Phanh 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 phanh, Hoàng Cảnh Quan lại liên tục mở ra 10 súng, lần này đạn toàn bộ bắn về phía Trang Mai toàn thân yếu ớt nhất địa phương con mắt. Đinh 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 đinh, những viên đạn này giống như là đụng vào cứng rắn vô cùng bi thép, phát ra thanh thúy tiếng vang, tiếp lấy nhao nhao rớt xuống đất, Trang Mai thậm chí không có nháy xem qua. Một khắc này, Cao Dương cảm thấy khó nói lên lời tuyệt vọng. Trang Mai thân thể hầu như cùng lúc trước bảy hào tiểu trang những bạch cốt kia không thể phá bỡ. Trang Mai không để ý tới Hoàng Cảnh Quan, nhìn về phía Cao Dương, giọng nói của nàng tự nhiên giống như là trưởng bối đang khuyên ngăn nhà hàng xóm hài tử. Dương Dương à, ngươi không cần thiết lẫn vào việc này, mau trở về đi thôi. Cao Dương cũng nói. Trang Mai vừa nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng thế, tất cả giải tán đi, ta không giết các ngươi. Trang Mai hơi sững sờ, ánh mắt chậm rãi dừng lại ở trên trời chó trên mặt, cẩn thận xét lại 2 giây. Ngươi là? Trang Mai lộ ra xen vào kinh ngạc cùng nghiền ngẫm ở giữa nụ cười, tiểu nhiên. Trầm mặc không nói thiên cậu, sớm đã hai mắt đỏ bừng, hắn một chút liền nhận ra, cái này tên là sinh thú nữ nhân, là năm đó bỏ xuống mẹ của mình. Mẹ? Thiên cậu thanh âm khàn khàn, cố nén hầu như muốn sụp đổ cảm xúc, hỏi ra 18 năm nay một mực dạy vò lấy hắn vấn đề kia, ngươi tại sao phải bỏ xuống ta? Trang Mai trừng mắt nhìn, khoe miệng còn ngậm lấy cười, tiểu nhân à, ngươi cũng đã thức tỉnh, liền hẳn phải biết, ta cũng không phải là của ngươi thân sinh mẫu thân nhà, nhưng ngươi vẫn là của ta mẹ. Thiên cầu trong mắt có một cố vỡ vụn và cường. Trang Mai khẽ thở dài một cái, ta trước kia xác thực ngây thơ qua, cũng muốn thử trở thành nhân loại, phổ thông bình thường vượt qua cả đời, nhưng này chỉ là lừa mình dối người. Trang Mai ánh mắt nhìn không thấu, nhân loại a, quá phiền toái, ta không làm được, cho nên từ bỏ. Cho nên, ngươi cũng không phải là đảo quốc người. Thiên Cầu hỏi. Đảo quốc người? Trang Mai sửng sốt một chút, ta lúc nào nói qua? Ngươi nói ngươi muốn đi đảo quốc, ngươi muốn về nhà, không thể mang ta lên. Thiên Cầu nói. Nha. Trang Mai cuối cùng nghĩ tới, ta lúc ấy vừa vặn muốn tới bên này làm ý chuyện, về nhà cái gì ta liền theo miệng nói chuyện đấy, đứa nhỏ ngốc, ngươi thật đúng là tin nha. Thiên Cầu khó có thể tin nhìn xem Trang Mai, không thể tin được đây chính là hắn đợi 18 năm đáp án. Nguyên lai, mẹ của hắn căn bản không phải đảo quốc người. Nguyên lai, hắn những năm này tại làm những sự tình kia, không chỉ có ngu xuẩn, còn mười phần buồn cười. Hắn cái này 18 năm, chính là chuyện Tiếu Lâm. Một bên Cao Dương một bên cố gắng vượt qua lấy sợ hãi, một bên nhanh chóng suy nghĩ. 18 năm trước mùa hè, đúng lúc là lần trước nữa tinh hồng thủy triều. Chẳng lẽ, Trang Mai cái gọi là đến đảo quốc làm ít chuyện cùng với nàng sinh thú thân phận có quan hệ? Thiên Cầu nắm chặt nắm đấm, đỏ bừng hai mắt vỡ vụn bên trong lộ ra sắc bén, "Mẹ, những năm này, ngươi đến tột cùng có hay không yêu ta, dù là một giây đồng hồ?" Trang Mai có chút giật mình, tựa hồ không ngờ tới Thiên Cầu sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Trang Mai cười nhạt một tiếng, giống đang trả lời một kiện dâu ria việc nhỏ, "Không có nha." Thiên Cầu sắc mặt trở nên tái nhợt. "Bất quá nha, cũng không ghét, ngươi khi còn bé không khóc không nào đấy, còn bất việc, giống con nghe lời chó con ai không ưa thích đâu." Trang Mai vẫn đang cười. Thiên Cầu sững sờ ở tại chỗ, khắc vào cốt tủy xa xưa ký ức đột nhiên bắt đầu ở trong cơ thể của hắn thiêu đốt, hung hăng phỏng lấy lồng ngực của hắn, bốc hơi lấy máu của hắn. "Tiểu Nhiên ngon nhất, ta cũng không phải là của ngươi thân sinh mẫu thân nha. Tiểu Nhiên, mẹ không còn có cái gì nữa, mẹ chỉ có ngươi rồi. Ta liền theo miệng nói chuyện đấy, đứa nhỏ ngốc, ngươi thật đúng là tin nha. Đợi Tiểu Nhiên về sau biến thành nam tử hắn rồi, nhất định phải bảo hộ mẹ nha. Ngươi khi còn bé không khóc không nào đấy, còn bất việc, giống con nghe lời chó con." "Tiểu Nhiên, mẹ yêu ngươi." "Không có a, mẹ yêu ngươi." "Không có nha." "Mẹ yêu ngươi." "Không có nha." "Mẹ yêu ngươi không có a, mẹ yêu ngươi không có a, mẹ yêu ngươi không có nha." "Không có." "Chưa từng yêu ngươi." "Mẹ chưa từng yêu ngươi." Không gian cắt chém đột phá 6 cấp. Chương 494, tìm kiếm sơ hở. Chương 494, tìm kiếm sơ hở. Sủng Tiên Cầu thậm chí không có nâng lên hai tay, quanh thân nổ tung một đạo sóng năng lượng. Trang Mai ánh mắt run lên, phát giác được trên cổ không gian bóp méo hạ. Tại Cao Dương nhóm người xem ra, Trang Mai cổ trở xuống hình tượng xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi rất nhỏ chuẩn bị, lại nhanh chóng phục hồi như cũ, phản phất chỉ là trong không khí xuất hiện một vòng gợn sóng, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Cao Dương thầm giật mình, Thiên Cầu phát động không gian cắt chém tốc độ càng nhanh, bí mật hơn rồi. Trang Mai cũng chưa hề đụng tới, đương nhiên, đầu của nàng cũng không có như mọi người hy vọng như thế bị cắt rơi. Nhưng là, nàng toàn thân phát ra màu trắng vầng sáng sắc thường hỗn loạn một giây, giống như là trong hồ mặt trăng bị một viên hòn đá nhỏ đã quấy dày một cái. Tiếp theo, Trang Mai trắng non trên cổ xuất hiện một đạo tinh tế vết máu. Cao Dương lập tức đại hỉ, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Sinh thú cũng là có thể bị tổn thương đấy, thân thể của nàng cũng không phải là tuyệt đối không thể phá bỡ. Dù là đây chỉ là một đường có thể bỏ qua không tính nhỏ bé vết thương, nhưng vẫn là cho ba người một trận chiến lòng tin. Thanh Linh không do dự nữa, xông tới, hai thanh ấu kim đao cùng ba thanh ấu kim phi tiêu đã đi đầu thăm dò, đâm về Trang Mai. Đinh 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 cùng hoàng cảnh quan đạn bắn ra không khác, ấu kim vũ khí không thể đâm vào Trang Mai thân thể, giống như là đập nện tại bàn thạch bên trên, bị thoải mái mà bắn bay. Thanh Linh không có dừng lại bắn bọn, bị đẩy lùi đường đao xoay tròn lấy trở lại trong tay Thanh Linh, nàng toàn thân bộc phát ra lớn nhất năng lượng, chân, chân, eo, vai, cổ tay năng lượng hợp thành một đường, quán chú tới trong tay đường đao, hóa thành đao khí, rót vào đao sắc bén nhọn phía trên. Quanh Thanh Linh đường đao hóa thành một điểm hàn quang chói mắt, đâm về Trang Mai mi tâm, khuấy động mở một trận to lớn khí lưu. Xì xì xì, Trang Mai chỗ mi tâm bắn ra vô số cuồng loạn giống như xúc tu năng lượng màu trắng tơ mỏng, phản phất bị quấy nhiễu hỗn loạn dòng điện, tiếp lấy chậm rãi hướng tới bình tĩnh. Thanh Linh đường đao chạm đến Trang Mai làn da, lại cùng tiên cầu đồng dạng, vẻn vẹn tại mi tâm của nàng lưu lại một cái chấm đỏ, giống như con muỗi đốt. Trong nháy mắt đó, Thanh Linh cảm thấy thật sâu mờ mịt. Toàn lực của mình một kích, vậy mà đều không cách nào đột phá năng lượng của nàng phòng ngự. Cái này muốn làm sao thắng? Trang Mai còn tại chỗ bất động, tĩnh tĩnh nhìn xem các nàng, trong tươi cười có một loại rất ngoạn vị bao dung, giống như là chủ nhân nhìn mình tiểu miêu tiểu cậu đang chơi đùa. Diễm Quyền. Một giây sau, Cao Dương Tuấn Di đến Trang Mai phía bên phải, hắn phần lưng bên phải năng lượng ngoài tràn ra một cái hỏa diễm chi dực, chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi. Lần này, Cao Dương không có chút gì do dự, không lưu bất luận cái gì may mắn tâm lý, trực tiếp mở ra giác ngộ lực lượng, đem tất cả điểm thuộc tính đều chuyển rời đến lực lượng cùng trên tinh thần. Cao Dương biết, nếu như mình đối mặt quái vật trước mắt, còn có một tơ một hào phần thắng, cái kia chính là thừa dịp Trang Mai khinh địch thời điểm liều chết đánh cược một lần. Trong nháy mắt, to lớn hỏa diễm chi dực thu hồi cùng áp xúc đã đến Cao Dương nắm tay phải bên trong. Lần này, Trang Mai cảm nhận được chân chính uy hiếp. Nàng nhanh chóng nâng tay phải lên, mở ra, đón lấy Cao Dương một quyền này. Không một đầu có thể đem phổ thông sinh vật trong nháy mắt hóa khí hỏa diễm chi long, xông ra Cao Dương nằm đấm, đem Trang Mai toàn bộ nuốt hết, cũng ở sau lưng nàng xung ra, lưu lại một đạo rộng vài chục thước cháy đen khe rãnh. Hỏa diễm chi long xông vào rừng cây, thiêu hủy một mảng lớn cây cối, cuối cùng bay về phía giữa không trung, hóa thành một quả từ từ bay lên màu đỏ sao băng, cuối cùng mới chậm rãi tiêu tán ở trong trời đêm. Thanh Linh sớm tránh ra, vẫn là bị nóng dực khí lãng cấp hiên phi ra ngoài, Thiên Cầu cùng Hoàng Cảnh Quan cũng bị bách lui về sau rất xa. Không đến 10 giây, diễm quyền kết thúc. Đây đất đều là thiêu đốt tàn lửa, Cao Dương cùng Trang Mai còn đứng ở vị trí cũ, Cao Dương thở hổn hển, thu hồi nắm đấm, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, thuộc tính giá trị còn tại trở về. Trang Mai vẫn duy trì lấy mở ra tay phải cản quyền tư thế, nàng toàn bộ cánh tay phải quần áo đều bị tiêu hủy, tay phải cùng tay nhỏ cánh tay xuất hiện tương đối nghiêm trọng bỏng, nhưng chỉ thế thôi rồi. Rất nhanh, ánh sáng trắng nhàn nhạt vầng sáng một lần nữa trải rộng nàng toàn thân, làm cho hắn nhìn qua như thế thiêng liêng. Trang Mai nhìn về phía còn tại thở Cao Dương, ngữ khí có chút tiếc nuối, mẹ ngươi hẳn là thương tâm á, cảnh cáo. May mắn kiểm nhận lực tăng phúc đến 9500 lần. Thu Trang Mai bị bỏng trên ngón trỏ, bắn ra một đạo thật nhỏ màu trắng kích quang trong nháy mắt xuyên thủng Cao Dương trái tim. Cao Dương khẽ nhếch lấy miệng, cái gì đều nói không ra, ngửa đầu ngã xuống. Cao Dương, Thanh Linh lại lần sách đào sông đi lên. Xuất sinh, Hoàng Cảnh Quan điên cuồng nổ súng. Thiên cầu bay đến giữa không trung, giang hai tay ra, phát động không gian cắt chém. Trang Mai không thể không nghiêm túc ứng chiến, bên Tô Hi nghi thức còn cần một chút thời gian, không thể để cho bọn hắn phá hư nghi thức, nếu không phí công nhọc sức. Trang Mai đứng ở cổng tọa dị phía trước, không nhúc nhích, dưới chân đẩy ra một vòng chói mắt năng lượng màu trắng, giống như là từ mặt đất dũng mãnh tiến ra màu trắng suối phun. Trang Mai bị thương tay phải khẽ nâng, dưới chân suối phun không ngừng tuôn ra nhỏ bé mềm mại năng lượng màu trắng sợi tơ, bọn chúng nhìn lên lộn xộn, kỳ thật tinh chuẩn đỡ được Thanh Linh mỗi một đao chẳng kích, đồng thời ngăn lại Hoàng Cảnh Quan đánh ra mỗi một phát. Trang Mai tay trái nâng quá đỉnh đầu, nhắm ngay giữa không trung thiên cầu, bắn ra nhỏ bé lại tốc độ cực nhanh màu trắng kích quang buộc thiên cầu không ngừng mà né tránh, không cách nào thành công phát động không gian cắt chém. Chiến đấu lâm vào giằng co. Không đến nửa phút, Hoàng Cảnh Quan đạn toàn bộ đánh hết, Thanh Linh toàn lực bộ phát đao pháp cũng bắt đầu trở nên chậm. Giữa không trung thiên cầu, chỉ là né tránh màu trắng kích quang liền đã xuất ra toàn lực, cứ việc dạng này vẫn là mạo hiểm bản phần, cánh tay cùng phần eo đều bị vết cắt. Bên Trang Mai lại động tác yêu nhã, thành thạo điêu luyện. Rất nhanh, trên mặt Trang Mai ý cười thu hồi, nàng cũng không phải là cảm thấy nguy hiểm, cũng không phải cảm nhận được mọi mệt, mà là đơn thuần một loại hào hứng tối lui sau không thú vị cùng lạnh lùng. Nói đơn giản, Trang Mai chơi chán rồi. Nàng đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ, thu hồi hai tay ở trước ngực khép lại, vỗ nhẹ bàn tay. Đùng. Trong nháy mắt, dưới chân Trang Mai màu trắng suối phun hóa thành một đạo cỡ nhỏ sóng xung kích, hướng bốn phía cực tốc đẩy ra. Hoa Thanh Linh lập tức bị màu trắng sóng xung kích xuyên thấu thân thể một trận tê dại, đã mất đi quyền khống chế thân thể, trong cơ thể năng lượng cũng bị ngắn ngủi phong ấn một giây. Thanh Linh run lên, trong tay đường đao rớt xuống đất. Một giây về sau, Thanh Linh tìm về quyền khống chế thân thể, vừa định muốn nhảy ra, Trang Mai tay trái chỉ đã bắn ra một đạo màu trắng kích quang, mục tiêu là Thanh Linh trái tim. Từ kích quang không có thể bắn mặc Thanh Linh trái tim, mà là bắn vào cách đó không xa cháy đen mặt đất. Bắn trống không Trang Mai sững sờ, hơi tập trung. Mười mấy thước bên ngoài, Cao Dương đem cứu Thanh Linh từ trong ngực đem thả xuống. Gặp Cao Dương không chết, Thanh Linh lập tức suy nghĩ minh bạch, mới vừa rồi bị giết là Cao Dương huyễn ảnh, Cao Dương đang đánh xong diễm quyền sau lập tức đã phát động ra huyễn ảnh thế thân. Nhưng Cao Dương đã không chết, vì sao không lập tức trợ giúp, mà là nhìn xem nàng và Hoàng Cảnh Quan khổ chiến nửa phút. Thanh Linh không có hỏi, nàng tin tưởng Cao Dương có hắn nguyên nhân. Cao Dương nguyên nhân rất đơn giản, hắn trốn ở một bên quan chiến, chỉ vì phân tích cùng tìm kiếm Trang Mai sơ hở, cho đến Thanh Linh gặp nguy hiểm mới ra tay. Hiện tại, hắn có đáp án. Chương 495, Hào Quang chương 495, Hào Quang hưu 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 thiên cầu rốt cuộc tìm được cơ hội, duy nhất một lần đã phát động ra ba đạo không gian cắt chém, dưới chân Trang Mai năng lượng màu trắng suối phun trong nháy mắt biến mất, thu hồi đến Trang Mai toàn thân. Trước ngực Trang Mai không khí, nói cho đúng là không gian, xuất hiện ba lần gợn sóng bập bẹo. Một giây về sau, không gian khôi phục bình thường, trước ngực Trang Mai áo lông bên trên thêm ra ba đạo rất nhỏ lỗ hổng, chỉ thế thôi. Cùng lúc đó, Cao Dương cùng Thanh Linh đã trở lại bên cạnh Hoàng Cảnh Quan, ba người cùng Trang Mai duy trì tương đối an toàn khoảng cách. Cao Dương nhanh chóng giải thích, nàng không phải vô địch đấy, nàng năng lượng màu trắng công phòng nhất thể, nhưng không thể đồng thời tác dụng. Thanh Linh cùng Hoàng Cảnh Quan lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Trang Mai đứng thẳng bất động lúc, là hoàn toàn phòng ngự trạng thái, bởi vậy công kích của bọn hắn chỉ có thể cho nàng tạo thành rất nhỏ tổn thương, cho dù là Cao Dương phát động giác ngộ lực lượng dưới mạnh nhất một quyền, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đả thương nàng. Bất quá, tại Trang Mai điều động năng lượng khởi xướng tiến công lúc, Trang Mai thân thể thì mất đi năng lượng màu trắng bảo hộ, không phải vô địch trạng thái. Mặt khác, Trang Mai có thể chế tạo ra có ngắn mũi trầm mặc cùng tê liệt hiệu quả năng lượng sóng xung kích, loại này sóng năng lượng mang theo xuyên thấu thuộc tính, phổ thông thủ đoạn không cách nào phòng ngự. Cho dù là tiến vào vô địch trạng thái mờ ẩn, tựa hồ cũng không phòng được chiêu này, mới bị nàng giết chết. Lên. Cao Dương phát động tuấn di tới gần Trang Mai. Thông qua thực chiến, Cao Dương dần dần nắm giữ đến huyễn ảnh càng nhiều cơ chế. Đầu tiên, huyễn ảnh thời gian cooldown là 2 phút đồng hồ tả hữu, đồng thời tại huyễn ảnh cùng thực thể ở giữa, có thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ tiến hành hoán đổi. Một chiêu này, quả thực chính là bảo mệnh phù. Trước đó Cao Dương tại phát động diễm quyền trước, sớm triệu hồi ra huyễn ảnh, giấu ở cách đó không xa. Tại Cao Dương bị Trang Mai màu trắng kích quang xuyên tim trước đó, hắn nhanh chóng đem bản thể cùng huyễn ảnh tiến hành hoán đổi, lúc này mới trở về từ cõi chết. Bất quá, tiếp xuống chiến đấu trong vòng một phút, Cao Dương vẫn còn huyễn ảnh thời gian cùn độ, mất đi bảo mệnh phù, nhất định phải phá lệ cẩn thận. Chiêm chiếc hai đạo màu trắng kích quang bắn về phía Cao Dương, tốc độ cực nhanh, rất khó né tránh. Cao Dương đã sớm chuẩn bị, đã phát động ra thuấn di né tránh, ném về phía Trang Mai ra hỏa cầu. Thanh Linh cũng duy trì khoảng cách nhất định, triệu hồi đường đao, tú đao cùng ba cái ô kim phi tiêu công kích Trang Mai, giống mấy con đang ghét con rồi không ngừng quấy nhiễu nàng. Trên không trung thiên cầu, tùy thời chuẩn bị phát động không gian cắt chém nhìn chằm chằm. Chỉ có Hoàng Cảnh Quan còn đứng ở nơi xa, hai tay cầm thương, cũng đã không có đạn, như cái đồ đần bó tay toàn thập. Mẹ, vợ con đang ở trước mắt chờ ta đi cứu, nhưng ta lại bất lực, ta thật là một cái phế vật. Hoàng Cảnh Quan cắn răng một cái, phóng tới Trang Mai, cho dù chính mình năng lực cận chiến rất yếu, nhưng hắn vẫn là muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng, chảy khô một giọt máu cuối cùng. Chiến đấu rằng có đến bây giờ, trên mặt Trang Mai chán ghét cảm giác càng ngày càng sâu. Nếu không phải lo lắng sẽ phá hư đến nghi thức, nàng cũng không trở thành bó tay bó chân. Nàng lông mày cau lại, tìm đúng thời cơ, lại lần hai tay tại lồng ngực chắp tay trước ngực, vỗ nhẹ một cái. Đùng. Ông mang theo trầm mặc cùng tê liệt thuộc tính năng lượng màu trắng sóng xung kích lấy Trang Mai làm trung tâm đẩy ra, quanh thân trong phạm vi mười mấy mét căn bản là không có cách tránh né. Cao Dương cùng Thanh Linh thân thể bị năng lượng sâu vào, lập tức một trận tê dại, nhao nhao đình chỉ công kích, vì một chân trên đất. Trang Mai bị bỏng tay phải nhanh chóng nâng lên, lấy bị cắt đứt hai ngón tay làm đại giá, kháng trụ thiên cầu phát động không gian cắt chém. Cùng lúc đó, tay trái của nàng nhanh chóng chỉ hướng phía trước, bắn ra hai bó màu trắng kích quang. Phốc phốc bọn chúng phân biệt bắn thủng Cao Dương cùng Thanh Linh thân thể, nhưng không có chí mạng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cao Dương bỗng nhiên đẩy ra Thanh Linh, hai người hướng phía hai bên tránh ra. Thanh Linh vai phải cùng Cao Dương cánh tay trái đồng thời bị bắn thủng, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi. TTT hưu 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 dưới chân Trang Mai năng lượng màu trắng suối phun lại lần hiện lên, cũng bắn tung tóe ra vô số cây nhỏ bé bốn lượn năng lượng màu trắng, giống cây liễu pháo hoa hướng phía Cao Dương cùng Thanh Linh đổ xuống đầu. Một màn này, phóng tới Trang Mai Hoàng Cảnh Quan đều xem tại trong mắt. Đáng chết, ta vì cái gì yếu như vậy? Ta vì cái gì không thể mạnh hơn chút nữa? Phẫn nộ, vô năng, thống khổ dày vò lấy Hoàng Cảnh Quan lòng tự trọng. Chốc lát ở giữa, một cỗ lạ lẫm mà năng lượng cường đại giáng lâm, phản phất đột phá nặng nề tầng mây một chùm quang mang, từ trên trời giáng xuống, rót vào Hoàng Cảnh Quan đỉnh đầu. Trong thoáng chốc, bên hai hắn vang lên cổ lão, khắc sâu, thanh âm uy nghiêm. 15. Hào quang. Trong tay Hoàng Cảnh Quan súng ngắn lóe ra kim sắc quang mang, bốn phía vô số hạt ánh sáng nhanh chóng tích tụ tại nòng súng bên trong, tạo thành mật độ cực cao quang nguyên tố. Hết thảy là như vậy tự nhiên, căn bản không cần đến suy nghĩ. Hoàng Cảnh Quan phảng phất bị một loại nào đó cổ lão thần linh chỉ dẫn lấy, bóp cò súng. Súng một vệt ánh sáng nguyên tố ngưng tụ mà thành kim sắc đạn lạc bắn ra họng súng, thẳng bức Trang Mai mi tâm. Trang Mai nhận uy hiếp, sắp mai tàng Cao Dương cùng Thanh Linh màu trắng mưa khói hoa lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ thu hồi đến trong cơ thể của Trang Mai. Ầm kim sắc đạn lạc tại Trang Mai mi tâm nổ tung, tách ra chướng mắt kim quang, vô số kim sắc nòng nọc đầy trời loạn vũ. Trang Mai thân thể bao phủ tầng một nhàn nhạt màu trắng vân sáng, mi tâm lông tóc không thương. Sung 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 ba phát kim sắc đạn lạc lại lần bắn ra. Trang Mai nhẹ nhàng rời bước chân, ba cái kim sắc đạn lạc từ bên cạnh nàng bay qua. A a a. Lĩnh ngộ hào quang trong ngáy mắt, Hoàng Cảnh Quan những ngày qua góp nhặt tại thể nội phẫn nộ duy nhất một lần bạo phát. Hắn cái gì cũng không quản, cái mạng này ai ngờ muốn ai cầm lấy đi. Ai cũng đừng nghĩ đụng người nhà của hắn. Hào quang đột phá hai cấp. Sung 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 Hoàng Cảnh Quan hai súng bên trong quang nguyên tố đạn lạc tựa hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, lấy mỗi giây 10 phát tốc độ bắn về phía Trang Mai. Trang Mai một bên né tránh, một bên đưa tay ngăn cản, một bộ phận quang nguyên tố đạn lạc tránh qua, tránh né, trốn không thoát đấy, thì tại trong tay nàng cùng trên thân thể nổ tung, hóa thành vô số bắn tung tóe kim sắc nồng nọc. Trên mặt Trang Mai chán ghét cảm giác càng ngày càng nặng, hóa thành thật sâu tức giận. Nàng giống như là gặp phải một cái nghịch ngợm hùng hài tử, cái này hùng hài tử chính cầm súng bắn nước tại chiều nàng điên cuồng tư nước, mặc dù không thể thương tổn nàng, lại làm cho nàng mười phần chật vật. Hào quang đột phá ba cấp. A a a a. Hoàng Cảnh Quan ném đi trong tay trái súng, đổi thành hai tay cầm thương, trong mắt lóe ra gần như điên cuồng kim sắc quang mang. Lần này, hắn không giữ lại chút nào. Tố Hoàng Cảnh Quan súng ngắn miệng bắt đầu lấy hình đinh ốc tư thái dành dụm đại lượng quang nguyên tố, toàn bộ thế giới đều phảng phất đã mất đi tia sáng, kịch liệt ảm đạm rồi một giây. Một giây về sau, thế giới sáng như ban ngày. Không một viên to lớn kim sắc đạn lạc bắn ra đi, giống như một cỗ hào quang đoàn tàu phóng tới Trang Mai, cũng từ trên người nàng nghiền ép lên đi. Kim sắc đạn lạc chạy ra khỏi vách núi, bay về phương xa ngọc phiên núi, cũng vọt tới giữa sườn núi, tại giữa sườn núi tách ra một đóa kim sắc chi hoa. Tiêu hao toàn bộ năng lượng Hoàng Cảnh Quan khỏe miệng chảy máu, hắn phủ phù một tiếng hai chân quỳ xuống đất, ngã xuống. Trang Mai vẫn đứng tại chỗ, trên mặt có một chút nhàn nhạt đốt bị thương vết tích, màu đen áo lông cùng váy đen cũng xuất hiện rất nhỏ tổn hại, chỉ thế thôi. Cấp 3 hào quang đối với ở vào phòng ngự trạng thái Trang Mai mà nói, căn bản vốn không đau nhức không nữa. Đi chết đi. Cao Dương hô to một tiếng, nhảy đến giữa không trung, hướng Trang Mai phát động diễn quyền. Cùng lúc đó, Thanh Linh hai thanh ấu kim đao cũng từ Trang Mai khía cạnh, xoay tròn lấy cắt chém tới. Trang Mai tay phải khẽ nâng, triệu hồi ra năng lượng màu trắng lực trường, trong nháy mắt khóa lại hai thanh đường đao, cùng Thanh Linh năm cấp kim loại ở vào một cái vi diệu chống lại trạng thái. Trang Mai tay trái giơ lên, đối tiến công tới đây Cao Dương bắn ra ba đạo màu trắng kích quang. Phốc 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 Cao Dương trái tim, mi tâm cùng phân bụng, đồng thời bị ba đạo kích quang bắn thủng. Cao Dương giống như là bị súng săn đánh trúng chim bay, toàn thân cứng đờ, trên nắm tay hỏa diễm biến mất, rơi xuống trên mặt đất. Chương 496, sinh thú chương 496, sinh thú không đúng. Trang Mai tại bắn giết Cao Dương một giây về sau, liền đã nhận ra không đúng, bởi vì cái này Cao Dương vậy mà không có làm ra bất luận cái gì né tránh cùng động tác phòng ngự, đây không phải chân thân, lại là huyết ảnh. Không còn kịp rồi. Tạch 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 Trang Mai không gian bốn phía, giống mặt kính vỡ ra. Một phút đồng hồ trước, Cao Dương cùng Thanh Linh sau khi bị thương, Trang Mai thừa thắng xông lên, hướng bọn họ hạ xuống một trận phạm vi lớn màu trắng mưa khói hoa, để cho hai người tránh cũng không thể tránh. May mắn Hoàng Cảnh Quan kịp thời lĩnh ngộ hào quang bắn ra quang nguyên tố đạn lạc, cưỡng ép kết thúc Trang Mai công kích. Tiếp theo, Hoàng Cảnh Quan hướng Trang Mai điên cuồng chuyển vận một trận, Trang Mai được thành công ngăn chặn thời gian. Cao Dương đang chiến đấu trước đó, cũng đã phục chế thiên cầu không gian cắt chém. Cao Dương nhìn trời chó hô to một tiếng, dùng một chiêu kia. Cao Dương sao chép có thăm dò năng lực, bởi vậy hắn đã sớm biết Thiên Cẩu còn cất giấu chuẩn bị ở sau, một chiêu kia rất mạnh, nhưng là rất nguy hiểm. Trước đó cách thành cũ nhà ga lúc, Thiên Cẩu liền định dùng một chiêu này giải quyết hết đuôi đội người nghiện thuốc, kết quả bị ép gián đoạn. Phát động một chiêu này, tiếp xuống trong một thời gian ngắn cơ bản cũng là phế nhân rồi, nếu như không thể giết chết đối thủ, chính mình chỉ có thể chờ đợi chết. Thiên Cẩu minh bạch Cao Dương dụng ý, đây là đánh cược lần cuối rồi. Hoàng Cảnh Quan tại một trận điên cuồng bắn phá về sau, tiêu hao toàn bộ năng lượng, bắn ra một đạo to lớn kim sắc đạn lạc, lại như cũng không thể hữu hiệu xúc phạm tới phòng ngự trạng thái trắng mai. Nhưng hắn vì Cao Dương tranh thủ đã đến quý giá thời gian củng độ. Cao Dương lại lần phát động huyễn ảnh, phóng tới trắng mai. Thanh Linh cũng triệu hồi song đao tiến hành giáp công. Trắng mai bị Hoàng Cảnh Quan quấy rối một phen, chán ghét cảm xúc đạt đến đỉnh điểm. Mắt thấy Cao Dương công kích lần nữa đi lên, nàng mất đi ban đầu tỉnh táo, hoán đổi thành công kích trạng thái, muốn nhanh chóng giết chết Cao Dương, lại không nghĩ rằng giết chết chỉ là Cao Dương huyễn ảnh. Mà trong nháy mắt đó, Trang Mai không còn là tiếp cận vô địch phòng ngự trạng thái. Cao Dương cùng Thiên Cẩu bắt được cái này duy nhất thời cơ. Không gian mảnh vỡ. Mặt đất Cao Dương cùng giữa không trung Thiên Cẩu, nhắm ngay Trang Mai đồng thời đã phát động ra một chiêu này. Trong nháy mắt, Trang Mai không gian bốn phía biến thành một mặt lập thể không gian chi kính, tiếp lấy tấm gương bị đánh nát, vỡ vụn thành mấy trăm khối. Trang Mai thân thể cũng ở đây trong nháy mắt bị cắt chém trở thành mấy trăm khối. Từ thị giác hiệu quả đến xem, Trang Mai chính bản thân chỗ một chiếc gương bên trong, mà cái gương này rách nát rồi, hóa thành vô số sắc bén mảnh vỡ, thân ở trong gương Trang Mai cũng thay đổi trở thành vô số sắc bén mảnh vỡ. Ầm, 2 giây về sau, mặt kính không gian hoàn toàn biến mất. CCC Trang Mai thân thể xuất hiện vô số đạo thật sâu vết nứt, máu tươi phun ra, giống như một cái hình người màu đỏ suối phun. Một giọt bi thương nước mắt từ phía trên chó gương mặt bên trên trượt xuống, tiêu hao toàn bộ năng lượng hắn, chậm rãi hai mắt nhắm lại, từ trên cao ngã xuống khỏi tới. Cao Dương cũng hao hết đại bộ phận năng lượng, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, ngụm lớn hô hấp. Thanh Linh dẫm lên đường đao bay ra ngoài, một phát bắt được Thiên Cẩu tay, lôi kéo Thiên Cẩu chậm rãi rơi xuống đất. Chiến đấu tựa hồ kết thúc. Thanh Linh đem thả xuống hôn mê Thiên Cẩu, nhìn về phía cách đó không xa địch nhân. Thanh Linh con ngươi chấn động, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Tại trong con ngươi của Thanh Linh, phản chiếu ra toàn thân nhuốm máu Trang Mai. Trang Mai thân thể cũng không có hóa thành vô số khối vụn, nàng cũng không có ngã xuống, thậm chí liền ngay cả điền cuồng phun tung tóe máu tươi cũng đã ngừng lại. Nàng đầy người hẹp dài vết thương, khuôn mặt mơ hồ, giống như một cái huyết ma. Trang Mai cái kia vặn mèo giữ tợn máu trên mặt, xuất hiện không thể tha thứ phẫn nộ, nhưng nàng thanh âm lại như cũ lộ ra băng lãnh kinh miệt. Ta quả nhiên vẫn là không thích nhân loại à? Rõ ràng là tiểu miêu tiểu cầu, lại luôn muốn cắn người. Trang Mai ngẩng đầu lên, giang hai cánh tay. Lại một lần nữa, dưới chân Trang Mai đẩy ra to lớn năng lượng màu trắng gợn sóng. Những năng lượng này gợn sóng phảng phất là có sinh mệnh, có co giãn, bọn chúng lấy Trang Mai làm tâm điểm, một trường co rụt lại, giống như một cái hô hấp sữa. Mấy giây về sau, tất cả năng lượng màu trắng trong nháy mắt về tới trong cơ thể của Trang Mai. Tiếp theo, toàn thân nhuốm máu Trang Mai bị bạch sắc quang mang bao phủ, lóe ra cực độ hào quang chói sáng, rất nhanh, Trang Mai ở nơi này trong bạch quang hòa tan. Đúng vậy, hòa tan. Nàng biến thành một đoàn màu trắng lưu quang. Cái này đoàn lưu quang nhanh chóng mở rộng, hướng về dạ không nhanh chóng sinh trưởng, cuối cùng biến hóa thành một cái che kín trời trăng màu trắng cự điểu, chiếu sáng thiên địa. Một khắc này, Cao Dương lần thứ nhất trực quan cảm thụ đã đến cái gì gọi là đẫm máu trở về, niết bàn chủ sinh. Cao Dương ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chừng cỡ lớn máy bay hành khách lớn màu trắng cự điểu, thân thể của nó hình rất giống một cái phượng hoàng, nhưng cũng không có bất luận cái gì lông vũ. Nó có bóng loáng, trôi chảy, thiêng liêng màu trắng bên ngoài thân, nhìn qua như tuyết mềm mại, lại tựa hồ giống ấu kim cứng rắn. Đầu của nó là một cái dựng đứng hình bầu dục, hình như tủ đứng kính. Trên mặt không có cái khác ngũ quan, chỉ có một chiếc mắt nằm dọc, đen tuyền, không có con người, bên trong phảng phất là một cái vực sâu, vô số thật nhỏ năng lượng màu đen dây nhỏ từ trong ánh mắt uốn lượn đi ra, hỗn loạn nhanh chóng lay động, giống như là vô số dòng điện. Nó to lớn hai cánh hướng phía hai bên triển khai, giống như hai thanh hoa mỹ mà sắc bén bạch phiến. Bụng của nó là bằng phẳng hình tròn, phía trên có khắc một cái chịu tượng màu đen đồ đằng, nhìn qua giống như là trong tử cung con do trẻ con. Dưới phần bụng trước mặt phần đuôi là vô số cây dài nhỏ mềm mại màu trắng xúc tu, giống vượng hoàng cái đuôi hoặc như là sứa xúc tu. Cái này mới là sinh thú chân chính hình thái. Trang Mai hóa thành sinh thú, có chút túi đầu nhìn xuống trên đỉnh núi cái này bốn cái không biết tự lượng sức mình giác tỉnh giả, tựa như tại miệt thị bốn cái sâu kiến. Cảnh cáo. May mắn kiểm nhận đích tăng phúc đến 14.000 lần vang lên bên thai hệ thống băng lãnh cảnh cáo âm thanh. Cao Dương còn quỳ gối tại chỗ, hắn đã vô lực tái chiến, cũng đánh mất ý chí cầu sinh. Cái kia một giây, trong lòng hắn chỉ có tuyệt vọng, bình tĩnh tuyệt vọng. Dịch sinh thú vỗ cánh, phát ra một đạo cao vút, em hai, thần thánh tê minh. Cái này tê minh mang theo cực mạnh xuyên thấu thuộc tính, một vòng gột rửa lấy bốn người thân thể cùng linh hồn. Bịch. Duy nhất còn đứng thẳng Thanh Linh, vung tay ra bên trong vũ khí, hai chân quỳ trên mặt đất, rốt cuộc không làm được bất luận cái gì phản kháng. Giờ phút này, nàng cảm thấy mình giống như là bị tử cung cùng nước ối bao bọc trẻ con, yếu ớt hầu như muốn đã quên như thế nào hô hấp. Nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể vô điều kiện buông lòng cùng ỉ lại, sau đó vô điều kiện trở về tại đại địa chi mẫu. Cao Dương tinh thần lực cường hơn Thanh Linh ra không ít, nhưng là hơn chống đỡ 7-8 giây. Rất nhanh, hắn cũng đánh mất sau cùng lý trí, từ bỏ chống cự, trở về đã đến thuần chân nhất, yếu ớt nhất, mông lung nhất trạng thái, giống như là còn tại mẫu thân trong bụng trẻ con. Sinh thú tê minh vẫn còn tiếp tục, dọc theo khe núi một vòng quanh quẩn. Trên thực tế, không chỉ là Cao Dương cùng Thanh Linh, Ngọc Phiến vùng núi vực tất cả mọi người, thú, toàn bộ lâm vào hồn nhiên yếu ớt trẻ con trạng thái. Bọn chúng cảm nhận được mẫu thân kêu gọi, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hai mắt cử chỉ điên rồ ngẩng đầu, hướng phía Bạch Hạc đền thờ phương hướng, trong miệng nói lẩm bẩm, kích động dị thường, "Mẹ, mẹ ta tại đây, dẫn ta đi. Mẹ, mẹ 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 mẹ." Trong đầu còn sót lại một tia lý trí, nhắc nhở lấy Cao Dương nhanh lên tiến vào hệ thống, phải giống như lúc trước chống cự kỳ lân vạn tượng đồng dạng, dựa vào hệ thống không nói đạo lý che đậy công năng, né tránh sinh thu tinh thần xâm lấn cùng bể não. Thế nhưng, Cao Dương làm không được. Cao Dương mê thất tại đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám trong phòng, vô luận hắn cố gắng thế nào, hay tìm không đến bóng đèn mai mối chốt mở. Thua a, ta phải chết a. Lần này, không còn kỳ tích a. Chúa tể giáng lâm, chúng sinh thần phục. Chương 497, thẩm phán chương 497, thẩm phán đạo thanh âm này ôn hòa, xa xăm, uy nghiêm, phản phất đến từ giữa thiên địa thần mở, trong nháy mắt chế trụ sinh thu tinh thần tẩy não. Cao Dương bỗng nhiên tỉnh táo lại. Là rồng. Hắn mặc một bộ ưu nhã tu thân màu xám áo khoác, tóc đen rim một cái đơn giản dài biện, hai bó tóc mai có chút rán hơi có vẻ mặt tái nhợt gò má, rủ xuống đến trước ngực, đã có nam tính anh tuấn, lại tản ra nữ tính ôn nhu. Hắn chẳng biết lúc nào đi vào cổng tỏ gì bên cạnh, cứu Tô Hi. Hắn ôm ngang suy yếu hôn mê Tô Hi, chậm rãi đi hướng Cao Dương, hoàn toàn không để ý tới trên đỉnh đầu to lớn sinh thú. Rồng đi vào Cao Dương bên người, đem Tô Hi buông xuống, hướng Cao Dương mỉm cười, dẫn bọn hắn rời đi, càng xa càng tốt. Được. Vất vả, còn lại giao cho ta. Cao Dương không có chút gì do dự, ôm chặt lấy hôn mê Tô Hi, cũng hướng bên cạnh khôi phục hành động Thanh Linh hô, hoàng cảnh quan giao cho ngươi. Thanh Linh không nói nhảm, phóng tới hôn mê hoàng cảnh quan, ngự đao phi hành đồng thời một phát bắt được tay của hắn, tận hết sức lực bay mất. Cao Dương ôm Tô Hi, thuấn di đến hôn mê thiên cầu bên người, một phát bắt được thiên cầu tay cũng sao chép hắn phi hành cũng không quay đầu lại đuổi kịp Thanh Linh. Cao Dương cùng Thanh Linh không dám quay đầu, một giây cũng không có chậm trễ, cấp tốc bay ra suối núi phạm vi. Ông, chỉ chốc lát, Cao Dương cảm giác mình xuyên qua lớp kín bức tường vô hình, cái loại cảm giác này giống như là hướng mặt thổi tới một trận kỳ dị đỉnh trệ gió. Thanh Linh cũng có cảm giác giống nhau, hai người đều dừng ở giữa không trung, nhìn lại, lập tức khiếp sợ há to miệng. Rồng nhìn xem Cao Dương cùng Thanh Linh đi xa, chậm rãi quay người, trên đỉnh đầu hắn trống không to lớn bạch điểu, Trang Mai nói chuyện. Ngươi chính là danh sách một rồng. Trang Mai thanh âm nghe vào giống như là sông núi ở giữa thác nước, phi thường trầm thấp, mang theo một loại xuyên thấu tính ồn ào cảm nhận, quanh quẩn ra. Vâng. Rồng ngẩng đầu, cao thấp chớ biện tuyệt mỹ khuôn mặt bị sinh thú tản ra thánh khiết quang mang chiếu sáng, giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng không tì vết chút nào. Mỹ thiếu niên dị đồng lướt qua một tia mừng rỡ ánh sáng, thì ra là sinh thú thật tồn tại. Trang Mai có thể cảm giác cái này rồng rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nàng không rõ ràng. Thái độ của nàng vẫn như cũ miệt thị, cũng không dành cùng hắn lãng phí thời gian. Nàng nhất định phải đoạt lại Tô Hi, hoàn thành nghi thức. Kỳ thật, rồng sau khi xuất hiện Trang Mai nên ra tay ngăn cản, có thể nàng thế mà thờ ơ, trơ mắt nhìn xem Cao Dương cùng Thanh Linh bọn người mang đi Tô Hi. Các loại, cái này chẳng lẽ cũng là rồng năng lực? Bất quá, loại này trò vặt dừng ở đây rồi. Rồng, ngươi thắng không được ta. Trang Mai nhìn về phía mặt đất con kiến hôi chấm đen nhỏ bóng người, ta sẽ không cho ngươi triển khai lĩnh vực cơ. A, rồng chậm rãi đánh gãy, ngươi sẽ không phải cho là mình còn tại lĩnh vực bên ngoài a? Trang Mai giật mình, trong nháy mắt cảnh tượng chung quanh biến mất, biến thành vô biên vô tận thần bí xương mù xám. Rồng áo khoác bay phất phới, tóc dài bay lên, hắn chậm rãi dâng lên, thẳng đến cùng Trang Mai con mắt ngang hàng. Không, là hơi cao hơn con mắt của nó một điểm mới dừng lại. Thẩm phán. Rồng sau lưng xuất hiện xương mù xám huyễn hóa mà thành cổ lao ghế đá, nam nhân ngồi xuống, lười biếng nghiêng thân thể, một tay chống đỡ má trái, có chút mở miệng, bắt đầu. Cao Dương cùng Thanh Linh quay đầu lại, phát hiện cả tòa suối núi đều không thấy. Trước mắt chỉ có một to lớn đến không thể tưởng tượng nổi hình nửa vòng tròn màu xám trắng lĩnh vực hình cầu, xem ra cả tòa suối núi đều bị cái này nửa vòng tròn lĩnh vực nuốt sống. Còn giống trên đường đao, một tay nhấc hoàng cảnh quan Thanh Linh, hơi nhíu lên lông mày, nàng chậm rãi tới gần, nhịn không được đưa tay đi đụng vào cái này không thể tưởng tượng nổi lĩnh vực mặt ngoài. Đừng đụng. Cao Dương hô to một tiếng, Thanh Linh, bảo vệ tốt lĩnh vực này, đừng cho bất luận cái gì chim bay loại hình đồ vật đụng vào nó. Trên thực tế, Cao Dương lo lắng vẽ vời thêm chuyện. Tại Trang Mai phát ra kia thánh thần tinh thần tẩy nào thanh âm lúc, phạm vi hơn 10 dặm tất cả động vật, toàn bộ lâm vào ngủ say trong thời gian ngắn không có khả năng thức tỉnh. Đây cũng là rồng vì sao có tự tin, dám trực tiếp phát động phạm vi lớn như thế chúa tể lĩnh vực, lặng yên không một tiếng động đem Trang Mai phong tỏa ở tại trong đó. Làm rồng hiện thân lúc, Trang Mai sớm đã thân ở lĩnh vực bên trong mà không biết. Đã 10 phần mỏi mệt Cao Dương, dáng chống đỡ lấy đem hôn mê thiên cậu cùng Tô Hi phóng tới mặt đất, lúc này, hắn sao chép phi hành thời gian sử dụng cũng vừa tốt kết thúc. Cao Dương xác nhận Tô Hi cùng hoàng cảnh quan đều không có nguy hiểm tính mạng, nhẹ nhàng thở ra, cố hết sức đứng lên, nhìn lại trước mắt to lớn chúa tể lĩnh vực. Đột nhiên linh quang lóe lên, suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Kỳ Lân là cố ý. Kỳ Lân biết rõ Cao Dương không thể nào là sinh thú đối thủ, lại kiên quyết không trợ giúp bọn hắn. Thậm chí còn âm thầm tìm tới Lý Mỗ người đạt thành hiệp nghị, để Bách Xuyên Đoàn cũng không tham dự tăng viện. Vì cái gì? Chính là bức 12 cầm tinh ra tay. Hoàng cảnh quan khẳng định cùng 12 cầm tinh báo cáo tình huống, Hoàng Nhu, Thanh Xà, Thiên Cẩu đều là 12 cầm tinh người, liền ngay cả Cao Dương, kỳ thật cũng là 12 cầm tinh người. 12 cầm tinh lại như thế nào có thể ngồi yên không lý đến? Nhưng là, ai có năng lực đối phó sinh thú? Đấu hổ chỉ sợ cũng không có năng lực này, vậy chỉ có thể là rồng tự thân xuất mã. Kỳ Lân, đánh cược chính là Long Nhất chắc chắn chạy suốt đêm tới cứu viện. Nói như vậy, ban ngày tại Hồ Tiên đền thờ tham quan lúc, Cao Dương cảm giác được có người ở theo dõi mình, không nghĩ tới người này lại là rồng. Thế nhưng là, Kỳ Lân vì sao nhất định phải bức rồng ra tay? Chính Kỳ Lân không có lòng tin đánh thắng sinh thú. Không, Kỳ Lân rất mạnh, mà lại tương đương tự tin. Nếu như mang lên Chu Tước cùng Thanh Long, hoàn toàn có thể một trận chiến. Phải biết, Chu Tước đồng giá trao đổi có thể trong thời gian ngắn đem Kỳ Lân cùng Thanh Long chiến lược tăng lên gấp 3, kia là kinh khủng bực nào. Cao Dương nhất thời bán hội nghĩ mãi mà không rõ chuyện này, cũng lười lại nghĩ. Hắn nhìn về phía trước mắt to lớn lĩnh vực cầu, cùng hình cầu trên không còn tại chăm chú tuần tra thanh linh, thở dài một hơi. Rồng, ngươi nhất định phải thắng a. Chúa tể lĩnh vực bên trong. Rồng lười biếng ngồi ngay ngắn ở sương mù xám huyên hóa ghế đá, bốn phía một mảnh xanh đậm, đây là tại u ám, thâm thủy đáy biển chỗ xấu nhất. Mưa móc, sấm sét, tứ hải. Ba đạo thẩm phán hạ xuống. Bảy cái xương mù xám huyền hóa mà thành to lớn xiềng xích, quán xuyên to lớn bạch điểu thân thể, đưa nó toàn bộ phương vị khóa lại. Không thể tính toán biển ép mang tới tổn thương, giống như vô số phụ du, tranh nhau chen lấn chui vào Trang Mai mỗi một tấc làng ra, từng bước xâm chiếm lấy huyết đục của nàng cùng cốt tủy. Ách a, Trang Mai phát ra xen vào người cùng thú ở giữa thống khổ kêu rên, vô cùng thê lương. Nàng chính gặp to lớn thương tích, kia là đến từ sinh mệnh bản chất phân giải cùng cấp đoạn. Ở trên đời này, đã biết tổn thương có thể không rõ ràng chia làm 5 loại. Loại thứ nhất, vật lý tổn thương. Loại thứ hai, nguyên tố tổn thương. Loại thứ ba, tinh thần tổn thương. Loại thứ tư, linh thể tổn thương. Loại thứ năm, pháp tác tổn thương. Mà chúa tể bên trong tác dụng tại mục tiêu sinh mệnh bản chất tổn thương, thuộc về trở lên 5 loại tổn thương dung hợp mà thành một loại cao hơn vĩ độ tổn thương, hắn đại biểu cho thần sáng thế chi lực, thần có thể sáng tạo sinh linh, tự nhiên có thể xóa đi sinh linh. Cho dù cường đại như sinh thú, cũng không thể nào chống cự. Tinh hồng triều tịch trận chiến kia về sau, Long Cửu chết cả đời, năng lượng trong cơ thể hạt giống rốt cục phá đất mà lên, chúa tể đột phá cấp 4. Rồng nâng tay phải lên, mở ra, nắm tay giáng xuống thứ tư đạo thẩm phán. Tinh thần thoáng qua ở giữa, thiên địa đi tới thâm thúy tinh không. Trang Mai bốn phía tán lạc hàng ngàn hàng vạn sáng chói tinh thần. Đón lấy, vô số tinh thần bắt đầu im lặng xoay tròn. Bọn chúng càng chuyển càng nhanh, cơ hồ tiếp cận tốc độ ánh sáng, cuối cùng hóa thành một cái màu xanh trắng chân nhắn hình tròn vòng sáng, giống như thiên văn trong kính những cái kia xinh đẹp hành tinh vòng. Sau đó, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Thân ở trung ương to lớn sinh thú, bị vòng sáng lực hút cho lôi kéo biến hình, hóa thành chất lỏng giống như trạng thái bị cuốn vào đến quang hoàn bên trong. Giống như là bảng pha màu bên trên kia một đoàn bị quấy ra màu trắng thuốc màu. Trang Mai thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, nó cảm thấy thống khổ, tuyệt vọng cùng sợ hãi, nhưng càng nhiều vẫn là thôn phệ tất cả hư vô. Lại nói tiếp, nó cảm giác gì đều không có, nó không phải nó. Tiếp qua 10 giây, không, tiếp qua 5 giây, Trang Mai liền đem bước vào trùng cực tử vong đại môn. Đáng tiếc, đạo thứ tư thẩm phán im bặt mà dừng. Tinh thần. Kết thúc. Chương 498, chương 498, Trang Mai ý thức trở về, nó không có chết đi. Nó một lần nữa trở về bị tỏa liên trói buộc chim khổng lồ hình thái, nó đã thoát, nhưng nó chống đỡ xuống tới. Ha ha, ha 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 ha. Hư nhược màu trắng chim khổng lồ cất tiếng cười to, tiếng cười kia tràn đầy miệt thị cùng xem thường, trong truyền thuyết chúa tể, cũng bất quá như thế à. Chỉ là nhân loại, cũng nghĩ làm thần. Bốn đạo thẩm phán xuống tới, Trang Mai trạng thái tinh thần tiến nhập điên cuồng bên trong, tất cả nhân loại đều như thế, ngạ mạn, ngu xuẩn, vô tri, dối trá, tham lam, bẩn thỉu, không biết tự lượng sức mình. Tỷ tỷ, ta thật không rõ, nhân loại đến cùng có cái gì tốt ta. Màu trắng chim khổng lồ ngơ ngẩn, không có tái phát xuất ra thanh âm, bởi vì nó một chút cũng không cảm giác được chúa tể lĩnh vực tan rã dấu hiệu. Giờ phút này, long thân sau màu xám chỗ ngồi biến mất. Rồng đứng tại giữa không trung, bím tóc đã tản ra, mái tóc đen dài bay lên, áo khoác bay phất phới. Sắc mặt của hắn dị thường tái nhợt, dị đồng lóe ra thần thánh mị lệ quan huy. Ai nói? Rồng ưu nhã mỉm cười, thẩm phán kết thúc. Rồng nâng lên hai tay, bốn ngón tay khép lại, đặt nằm ngang trước ngực, tay cùng tay khoảng cách 20 cm, trên dưới bảo trì 10 cm song song khoảng cách, bắt đầu chậm rãi giao nhau. Miệng rồng môi khẽ nhếch, hạ xuống thứ năm đạo thẩm phán. Nhật Nguyệt. Nhất thời, giữa thiên địa tiến nhập triệt để tuyệt đối hắc ám. Trang Mai cảm thấy một loại thấu xương tịch mịch cùng sợ hãi. Rất nhanh, Trang Mai hai bên xuất hiện hai cái tinh điểm. Bên phải tinh điểm phát ra vàng óng ánh quang mang, phảng phất tại thiêu đốt. Bên trái tinh điểm thì phát ra lãnh tịch màu vàng, giống tại ngưng xương. Hai cái tinh điểm bắt đầu xoay tròn, đồng thời càng lúc càng lớn. Trang Mai cảm nhận được cực độ nóng bức cùng cực độ nghèo nàn. Rất nhanh, thân thể của nàng bắt đầu phân giải, biến thành vô số tia sợi trạng năng lượng, phân biệt lấy thiêu đốt cùng đóng băng hình thái, bị hấp thu tiến hai bên trái phải tinh điểm bên trong. Hai cái tinh điểm giống như tham lam lỗ đen tham lam hấp thu Trang Mai tất cả. Bọn chúng càng lúc càng lớn, đơn giản mặt trời cùng mặt trăng hình thức ban đầu. Mà Trang Mai nguyên bản khổng lồ chim khổng lồ thân thể thì trở nên càng ngày càng nhỏ. Không, không, không. Trang Mai không có chút nào tôn nghiêm, phát ra tê tâm liệt phế dãy rủa. Kia là nó lưu cho thế giới này sau cùng một tia tuyệt vọng, nhưng rất nhanh, cái này tuyệt vọng cũng bị xóa đi. Bao la bát ngát trong bóng tối, treo một viên lửa nóng mặt trời đỏ cùng một vòng băng lãnh sáng nguyệt. Nguyên bản ở vào bọn chúng ở giữa Trang Mai, con kia màu trắng chim khổng lồ hoàn toàn biến mất không thấy. Đó lấy, hai cái thiên thể lẫn nhau tới gần, cao tốc xoay tròn đồng thời, tách ra sán lạn quang mang. Bọn chúng tại xoay tròn bên trong một chút xíu tới gần cùng quấn quanh, tựa như xoay tròn thái cực. Cuối cùng, bọn chúng bắt đầu dung hợp, cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến trở về thành một viên ảm đạm tinh điểm. Toàn bộ thẩm phán quá trình bên trong, rồng khép lại hai tay, một mực tại khép lại, rốt cục ở trước ngực trùng điệp. Ảm đạm tinh điểm nhanh chóng bay về phía rồng hai tay ở giữa. 3. Rồng trên song trưởng tiếp theo đóng, tinh điểm biến mất, tựa như một con bị dập tắt đom đóm. Thế giới lần nữa trở về tuyệt đối tịch liêu cùng hắc ám. Sinh thú Trang Mai, xóa đi. Chương 499, nó trở về tới rồi sáng thế mới bắt đầu hư vô hỗn độn, huyết nhục của nó, linh hồn, nhân quả duyên phận đều không tồn tại. 3 giây về sau, chúa tể lĩnh vực tan rã, bọn chúng hóa thành vô số màu xám trắng hạt, theo gió tiêu tán, vô tung vô ảnh. Suối núi lại xuất hiện, rồng chậm rãi hạ xuống, tại cổng tỏ gì trước hạ xuống. Sắc mặt hắn trắng bệch, khoe miệng tràn ra một đường máu tươi, mỹ lệ dị đồng trở nên phá lệ ảm đạm, giống như là che một tầng xám. Một đầu xinh đẹp tóc đen cũng không biết khi nào biến thành mái đầu bạc trắng, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Hắn chậm rãi ngồi xuống, hai tay rủ xuống thả trên chân, cúi đầu. Chợt, hơi khôi phục một chút năng lượng cao dương, tại lĩnh vực tan rã sau trước tiên gấp trở về, phối hợp tuấn di đi vào rồng bên người. Đội trưởng, Cao Dương đỡ lấy rồng. Rồng không có mở hai mắt ra, bờ môi khẽ nhếch, hơi thở mong manh. Cao Dương sững sờ, túi người đem lỗ tai tiến đến rồng bên miệng, rốt cục nghe rõ ràng rồng. Cao Dương đầu tiên là chấn kinh, 2 giây về sau, thản nhiên tiếp nhận. Ta đáp ứng ngươi, Cao Dương nói. Rồng nghe được Cao Dương trả lời, rốt cục yên lòng tiếp đi, đầu hắn nghiêng một cái, khẽ xỉu tại Cao Dương trong ngực. Thanh Linh cho Hoàng Cảnh Quan cùng Tiên Cầu rót vào đặc thù Adeline, hai người đều tỉnh lại, cũng khôi phục nhất định hành động lực. 3 người hướng phía Cao Dương chậm rãi đi tới, Hoàng Cảnh Quan trong ngực còn ôm hôn mê Tô Hi. Hoàng Cảnh Quan vui đến phát khóc, hắn đi đến Cao Dương bên người, thần sắc kích động giống cái kẻ ngu, nói đều dạng không rõ ràng, quá tốt rồi, lao bà của ta không chết, hài tử của ta cũng không có việc gì. Mọi người cũng không có việc gì, chúng ta còn sống, chúng ta toàn bộ còn sống, ta không phải đang nằm mơ. Cao Dương, mau nói cho ta biết, ta không phải đang nằm mơ. Không phải nằm mơ. Cao Dương mệt mỏi cười. May mắn mà có đội trưởng. Thiên Cẩu nhìn một chút Cao Dương trong lực rồng. Cao Dương gật gật đầu, may mắn mà có đội trưởng. Liên đối tới đến mạnh hơn Thanh Linh, cũng đối rồng ném đi một cái kính để ánh mắt, xem ra, ta cách thế giới mạnh nhất còn rất xa đường muốn đi. Cao Dương nhìn qua lâm vào hôn mê rồng, tâm tình phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, mê vụ thế giới bên trong mạnh nhất giác tỉnh giả, lại là một cái nạp điện 2 giờ trò chuyện 5 phút tiêu hao phẩm. Sau đó, rồng lại đem lâm vào đáng kể ngủ đông, mà Cao Dương, vì báo đáp rồng ân cứu mạng, đã làm tốt giác ngộ. Nếu như tại rồng ngủ đông tỉnh lại trước đó, hắn đoán được chuyện tình đã xảy ra, Cao Dương đem đánh cược tính mệnh, thực hiện hứa hẹn. Đêm nay, đại chiến một trận, cửu tử nhất sinh, phong hồi lộ chuyện, sống sót sau tai nạn. Tình huống như vậy, Cao Dương đã trải qua quá nhiều lần. Hắn lại một lần nữa sâu sắc cảm thụ đến, như thế nào may mắn. Thắng lợi vui sướng rất nhanh tiêu tán, tất cả mọi người chỉ còn lại thật sâu ra rời, cùng kia trầm tích tại ngực làm sao cũng tan không ra không hiểu phiền muộn cùng lưu thương. Cao Dương cho mọi người 5 phút thời gian chỉnh đốn, sau đó rời đi. Thiên Cầu đi vào cổng tỏ gì trước, ngồi xếp bằng xuống, hắn mở ra trong điện thoại di động âm nhạc áp, mang lên trên tai nghe. Đúng vậy, lại là kia thủ ta đã từng nghĩ tới đi thẳng một mạch. Thiên Cầu an tĩnh nghe ca, trong đầu chậm rãi hồi tưởng một lần liên quan tới mụ mụ tất cả chuyện, vui vẻ, khổ sở, hạnh phúc, chua xót, dịu dàng, phẫn nộ, sợ hãi, ủy khuất, ngây thơ. 5 phút sau, tiếng ca kết thúc. Sau lưng truyền đến các đồng bạn tiếng la, Thiên Cầu, đi. Thiên Cầu lấy xuống hai nghe, chậm rãi đứng lên. Hắn đón gió đêm, nhìn về phía cổng tỏ dị phía sau ngọc phiến núi, cùng ngọc phiến phía sau núi mặt thâm thúy bầu trời đêm, cùng so thâm thúy bầu trời đêm càng xa xôi tưởng niệm cùng bi thương. Mụ mụ, ta còn yêu ngươi, nhưng sẽ không lại nhớ ngươi. Mụ mụ, tạm biệt. Nha. Thiên Cầu quay người, một tay cầm túi, một tay gãi gãi mặt, vẫn là một bộ dáng lười biếng. Cước bộ của hắn lặng lẽ tăng tốc, đuổi kịp đồng bạn. Chương 500, thống nhất đường kính chương 500, thống nhất đường kính trời vừa rạng sáng, ngọc phiến sơn dưới chân, khách sạn suối nước nóng. Cao Dương một đoàn người khi trở về, trong khách sạn hết sức yên tĩnh, lão bản nương đổ vào sân khấu sau người lười trên ghế, trong tay còn cầm một cái sổ sách, trước khi hôn mê tựa hồ tại ký sổ. Không cần phải nói, tất cả mê thất thú đều lâm vào hôn mê, trong thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh, sinh thú trang mai chết rồi, nhưng nàng kia một đợt tinh thần lây nhiễm dư vi còn tại. Hoàng Cảnh Quan ôm hôn mê Tô Hi về tới quán rượu của mình, Thiên Cầu cong rồng, cùng Cao Dương, Thanh Linh trở lại một gian khác khách sạn. Giờ phút này, nằm ở trên giường rồng lâm vào chiều sâu hôn mê, sắc mặt của hắn tái nhợt, hô hấp yếu đuối, thân thể lạnh bớt, giống như nửa cái người chết. Cao Dương có chút bận tâm, nhìn về phía Thiên Cầu, đội trưởng có thể chống đến về Thiên Hy lâu ngủ đông à? Thiên Cầu một mặt mờ mịt lắc đầu, hắn đối rồng hiểu rõ, còn không có Cao Dương nhiều. Cao Dương hơi suy nghĩ một chút, túi người tiến lên, giải khai rồng màu xám áo khoác, tại lồng ngực của hắn sờ tới sờ lui. Thiên Cầu cùng Thanh Linh hơi kinh hãi. Thanh Linh, hắn khẳng định đang tìm phụ văn mạch kín. Thiên Cầu, hắn khẳng định nghĩ đối đội trưởng làm cái gì? Mấy giây sau, Thanh Linh cùng Thiên Cầu đều cảm thấy thất vọng. Cao Dương từ rồng trước ngực túi lấy ra một chi tinh xảo màu đen son môi đắp lên ấn có SOS. Cao Dương vặn ra son môi đóng, nguyên lai là một chi ngụy trang thành son môi cấp cứu tiêm vào thuốc, chắc hẳn bên trong có nhằm vào rồng đặc thù ạ rèn lìn hoặc là năng lượng tiếp tế. Xì, Cao Dương đem màu đen son môi đâm vào rồng cổ, dược tề lập tức tự động rót vào. Mấy giây sau, rồng thon dài màu đen lông mi khẽ run 2 lần, khuôn mặt tái nhợt dần dần xuất hiện chút huyết sắc, hô hấp cũng thay đổi chậm, nhưng càng hơi trầm xuống hơn ổn, chỉ nhìn mặt, đơn giản chính là chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân. Cao Dương thay rồng cởi áo khoác, vì hắn đắp chăn lên, đến tận đây mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Cao Dương quay người nhìn về phía Thanh Linh cùng Thiên Cầu, chỉnh đốn một chút. 20 phút sau họp, mọi người riêng phần mình đơn giản xử lý vết thương, tẩy đi một thân vết bẩn, thay đổi quần áo sạch, tại rồng gian phòng tập hợp. Hoàng Cảnh Quan cũng đến đây, hắn ngồi liệt tại một tấm người lười trên ghế salon, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt mỏi mệt, hắn lần chiến đấu này tiêu hao năng lượng 10 phần nghiêm trọng, trong thời gian ngắn sợ là khó khôi phục. Tô lão sư thế nào? Cao Dương hỏi. Hoàng cảnh quan còn ngửa mặt lên, thanh âm khàn khàn, còn tại mê man, hy vọng nàng về rời trước đều không cần tỉnh. Cao Dương không nói thêm gì nữa. Tô Hi bị đuôi đội bắt đi, lại bị Trang Mai mang đến đảo quốc, không biết trên đường đi có hay không tỉnh lại qua. Mặc kệ có hay không tỉnh, làm mê thất người đều có thể tự động sửa đổi ký ức. Nếu như nàng lần sau tỉnh lại là ở trong nhà mình, kia là không còn gì tốt hơn. Nàng biết cho là mình chỉ là ngủ mê hai ngày, cũng làm một trận nhớ không rõ nội dung ác mộng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Cao Dương cũng tìm tới một cái ghế ngồi xuống, nhìn về phía Thiên Cầu, chỉ trước mắt một cái khác cái ghế dựa. Thiên Cầu, ngồi. Thiên Cầu ngồi xuống, chờ đợi Cao Dương ở dưới. Cao Dương ngữ khí nghiêm túc, Thiên Cầu, ta có thể tín nhiệm ngươi a? Mặt mày tú khí Thiên Cầu nháy nháy mắt, một mặt ngây thơ. Người lười trên ghế salon Hoàng cảnh quan giải thích nói, Cao Dương có ý tứ là, hắn sau đó phải nói chuyện là cơ mật, ngươi trước tiên cần phải tỏ thái độ. Ta cùng rồng, có thể tín nhiệm ngươi a? Cao Dương lần này đem rồng cũng rời ra, chính là sợ mình phân lượng không đủ. Thiên Cầu nghĩ nghĩ, gật gật đầu, có thể chứ. Phát động biết láo người. Chương 501, mục tiêu không có nói láo, thái độ vì thiện ý tốt, vậy ta ngả bài. Cao Dương nói, nhưng thật ra là ta là 12 cầm tinh người. Cao Dương không có nói láo, mặc dù hắn có tự lập môn hộ ý nghĩ, nhưng trước mắt hắn xác thực không có phản bội 12 cầm tinh, mà lại, rồng lần này cứu viện, lại để cho hắn đối tương lai có mới quy hoạch. A. Thiên Cầu hé mở lấy miệng, ánh mắt lưu chuyển, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch một số việc, thì ra là thế. Biết việc này người có rồng, đấu hổ, thanh xà, hoàng lưu. Cao Dương nhìn một chút Thiên Cầu, hiện tại ngươi cũng biết. Thiên Cầu thay đổi lười biếng bộ dáng, chăm chú 2 giây, ta sẽ giữ bí mật. Được. Sau đó mấy phút, Cao Dương đem Kỳ Lân cùng Lý Mẫu người đặt thành chung nhận thức, không có cho bọn hắn phái ra tăng viện chuyện nói rõ chi tiết một chút. Các ngươi có ý nghĩ gì? Cao Dương hỏi. Sẽ không phải bại lộ a? Hoàng cảnh quan có chút lo lắng, nếu không ngươi trực tiếp về 12 cầm tình, ta cảm giác Kỳ Lân công hội ngươi không thể lại chờ đợi, rất nguy hiểm. Cao Dương nhìn về phía Thanh Linh cùng Thiên Cầu. Thanh Linh có chút liễm mắt ấn tư tâm, nàng hy vọng Cao Dương về 12 cầm tinh hoặc là tự lập môn hộ, dù sao, người một nhà vẫn là phải đợi tại bên cạnh mình mới an tâm. Nhưng lý trí suy nghĩ xuống tới, Thanh Linh cầm ý kiến khác biệt, Kỳ Lân không phái tăng viện, chưa chắc là hoài nghi ngươi. Một, Thiên Cầu cũng nghĩ đến điểm ấy, khả năng Kỳ Lân là hướng về phía đội trưởng của chúng ta tới. Thiên Cầu ngươi là nói, Kỳ Lân cùng Lý Mẫu người cố ý không tiếp viện, chính là vì bức rồng ra tay. Hoàng cảnh quan lập tức suy nghĩ minh bạch điểm ấy. A, Thiên Cầu gật gật đầu, rất sớm trước kia, phó đội trưởng liền theo chúng ta nói qua. Kỳ Lân cùng Lý Mẫu người đều có chút sợ đội trưởng. Cao Dương hoán thầm, cái này không nói nhảm, rồng thế nhưng là đơn soát sinh thù à, đội ta cũng sợ á kỳ thật, Cao Dương đã nghĩ rất hiểu rõ. Kỳ Lân mục đích chủ yếu nhất chính là đang thử thăm dò rồng, muốn biết rồng chúa tể đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có đột phá hay không cấp 4. Mặt khác, vạn nhất Kỳ Lân đã biết rồng là một cái nạp điện bảo tình báo, như vậy hắn mục đích thứ hai chính là nhờ vào đó tiêu hao rồng sức chiến đấu. Cao Dương tại lĩnh vực bên ngoài, không rõ ràng trong lĩnh vực tình hình chiến đấu. Nhưng từ kết quả bên trên nhìn, rồng đem toàn bộ suối núi đều đặt vào trong lĩnh vực, còn đem độ nguy hiểm 14.000 sinh thú cho trực tiếp xóa đi, muốn nói rồng chúa tể không có đột phá cấp 4, ai mà tin à. Phải biết, lúc trước đối chiến Lý ạ, đến ngầm người lãnh tụ cuối cùng tế hiến mình, Lý ạ còn có được nguyên tố thiên sử vũ trang, độ nguy hiểm cũng mới 10.000 trên dưới. Tóm lại, nếu để cho Kỳ Lân biết được rồng đã đột phá cấp 4 chúa tể, Cao Dương coi như thật không quá an toàn. Tại mê vụ thế giới bên trong, Kỳ Lân nắm giữ tình báo là nhiều nhất. Cao Dương nhất định phải giả thiết, Kỳ Lân đã biết đầu đuôi thiên phú tương liên cái này một đặc tính. Như vậy, một khi Kỳ Lân biết được rồng chúa tể đột phá cấp 4, hắn rất nhanh liền có thể đem cả kiện chuyện nghĩ rõ ràng, Cao Dương gián tiếp đem thần tích thiên phú hạt giống năng lượng mang cho rồng. Bởi vậy, Kỳ Lân sẽ lập tức ra kết luận, Cao Dương đối với mình cũng không trung thành, lại là to lớn thai hoàng ẩm, nhất định phải tiêu diệt. Cao Dương ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía ba người, ta cần các ngươi thống nhất đường kính, dạng này, ta mới có thể tiếp tục đợi tại Kỳ Lân công hội. Vì cái gì còn muốn lưu tại kia? Thanh Linh hỏi. Vẫn chưa tới vạch mặt thời điểm. Cao Dương thanh âm bình tĩnh. Ta cho rằng không có cái này cần thiết. Thanh Linh nói. Thanh Linh ngươi đừng nội, Cao Dương làm như vậy khẳng định có hắn lý do. Hoàng cảnh quan tin tưởng Cao Dương phán đoán, cùng nhau đi tới, Cao Dương cũng phạm qua một chút sai, nhưng so sánh hắn làm ra vô số lần chính xác quyết sách có thể bỏ qua không tính. Mà lại, lấy Cao Dương trước mắt thân phận, khẳng định so với bọn hắn hiểu rõ hơn cục thế trước mặt. Thanh Linh không nói thêm gì nữa. Cao Dương cười nhạt một tiếng, không còn giải thích, tóm lại, chúng ta tới trước thống nhất đường kính. Chương 502, tức giận phi thường chương 502, tức giận phi thường trong tiểu điểm rất yên tĩnh, tạ tạ mị bên trên, mọi người vây quanh một tấm bàn gỗ nhỏ ngồi trên mặt đất. Cao Dương nhấp một hớp nhanh tan cà phê, tìm một chút thời gian, làm rõ mạch suy nghĩ. Thứ nhất, sinh thu thực lực hơi cao hơn Lý Lý ạ. Lý Lý ạ có bao nhiêu lợi hại? Hoàng cảnh quan đặt câu hỏi, Thanh Linh cùng Thiên Cầu cũng nhìn qua. Cao Dương có chút xấu hổ, đúng a, bọn hắn cũng chưa cùng Lý Lý ạ giao thủ qua. Ừm, Lý Lý ạ, các ngươi lý giải thành hai cái đấu hổ. Cao Dương cũng không chuẩn xác đánh cái vi bon, hôm nay sinh thú, chí ít ba cái đấu hổ trở lên, nhưng chuyện này chính chúng ta biết là được. Mọi người nhao nhao gật đầu, cuối cùng là có một cái khái niệm. Cao Dương nói tiếp, thứ hai, chúng ta cùng Trang Mai ác chiến một trận, tiêu hao nàng năm thành thực lực, rồng kịp thời đổi tới, triển khai chúa tể lĩnh vực giết chết Trang Mai. Lĩnh vực này hình cầu không lớn, đường kính không cao hơn 10 mét, chi tiết này phi thường trọng yếu, đừng sai lầm. Lĩnh vực hình cầu đường kính không cao hơn 10 mét. Thanh Linh lặp lại một lần, cố gắng đem trong trí nhớ cái kia đem cả tòa suối núi đều nuốt vào lĩnh vực hình cầu xóa bỏ rơi. Thứ ba, giống giết chết sinh thú sau không có hôn mê, hắn biểu thị còn có việc muốn làm, tự hành rời đi, không có cùng chúng ta đồng hành. Nói đến đây, Cao Dương nhìn về phía Thiên Cẩu, ngươi phụ trách vụ trộm đem rồng đưa về căn cứ, việc này nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào biết, ngoại trừ lấu hổ. Thế nhưng là, Thiên Cẩu có chút khó khăn, hồi rời chỉ có máy bay cùng du thuyền hai cái quan phương con đường. Ta đều muốn tốt. Cao Dương đã tính trước, chúng ta vẫn là ngồi du thuyền trở về, chi tiết cụ thể quay đầu nói cho ngươi. Nha. Thiên Cẩu gật đầu. Ta một hồi liền gọi điện thoại dựa theo cái này phiên bản hướng Kỳ Lân báo cáo. Cao Dương nhìn về phía Hoàng Cảnh Quan, ngươi cũng dạng này hướng 12 cầm tinh báo cáo, sau đó tìm lý do cho Trần Huỳnh gọi điện thoại, vô ý lộ ra một chút cho Bách Xuyên Đoàn, vết tích đừng quá rõ ràng. Giao cho ta. Hoàng Cảnh Quan lấy điện thoại di động ra. Cao Dương lại nghĩ tới cái gì, nói bổ sung, về phần đêm nay chân tướng sự tình, Hoàng Cảnh Quan ngươi về căn cứ về sau, đơn độc tìm cơ hội cùng đấu hổ báo cáo. Được. Ngươi xác định chuyện tối nay chỉ có chúng ta biết. Thanh Linh nhìn về phía Cao Dương, Kỳ Lân cùng Bách Xuyên Đoàn nói không chừng có phái người đến đảo quốc giám thị chúng ta. Khả năng này là không. Cao Dương ngữ khí chắc chắn, nói ra ba điểm lý do. Thứ nhất, Kỳ Lân muốn làm hí liền nhất định sẽ làm toàn bộ. Nếu như hắn phái người đến giám thị, cho dù chúng ta không thể phát giác, rồng cũng nhất định sẽ phát giác, Kỳ Lân sẽ không mạo hiểm như vậy. Thứ hai, Trang Mai tại sinh hình thú thái lúc, kia một đợt tinh thần tẩy não không có mấy người chịu nổi, coi như thật có nhãn tuyến tại phụ cận giám thị, cũng biết đã hôn mê. Thứ ba, rồng tại triển khai lĩnh vực về sau, trong lĩnh vực tất cả sự vật hắn đều như lòng bàn tay. Nếu như ngay lúc đó suối núi còn có cái khác giác tỉnh giả, rồng cũng biết phát hiện. Ta không thành vấn đề. Thanh Linh bị thuyết phục. Mọi người còn có cái gì vấn đề? Cao Dương hỏi. Không một người nói chuyện. Liên thế theo kế hoạch tiến hành. Cao Dương đứng dậy rời đi khách sạn, ta đi cấp Chu Tức trả lời điện thoại, Kỳ Lân khẳng định còn cùng với nàng đợi một hồi. Hoàng Cảnh Quan có chút mệt mỏi chống lên thân thể, ta tới cấp cho đấu hổ gọi điện thoại. Cao Dương đi vào quán trọ hậu viện ao suối nước nóng, ngồi ở bên cạnh ao nhỏ trên ghế trúc, mở ra điện thoại, tất cả đều là Chu Tức Miscon, có 10 cái. Cao Dương hít sâu một hơi, gọi trở về bên kia cơ hồ là dây tiếp, uy. Bảy ảnh ngươi làm sao không tiếp điện thoại? Ngươi bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Lập tức đình chỉ điều tra. Sinh thú rất nguy hiểm, không phải là các ngươi có thể đối phó. Chu Tước nhịn gần chết, nói một hơi thật nhiều lời nói, Cao Dương hoàn toàn không có xen vào cơ hội. Hắn nghe Chu Tước thao thao bất tuyệt, trong lúc nhất thời có chút cảm động. Chu Tước nói nửa ngày mới ý thức tới mình quá cấp thiết, uy. Bảy ảnh ngươi còn tại nghe sao? Về câu nói. Chương 503, chương 503, đang nghe. Cao Dương bất đắc dĩ cười cười, Chu Tước trưởng lão, tạ ơn quan tâm, chúng ta cũng còn sống. Có ý tứ gì? Điện thoại bên kia Chu Tước tương đương giật mình, các ngươi gặp được sinh thú. Vâng. Cao Dương thanh âm lộ ra đại nạn không chết sau mọi bệnh, đây cũng không phải là trang, chúng ta giết nó. Sau đó 10 phút, Cao Dương ghi cảng báo cáo hai ngày này đảo quốc hành trình, đương nhiên, sau cùng đại chiến kết quả là dựa theo sửa chữa sau phiên bản nói. Chu Tước nghe xong, triệt để thở dài một hơi, ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Bảy ảnh a, chờ cút, chờ một lát. Điện thoại bên kia truyền đến nuốt ve âm thanh, rất rõ ràng bị người dùng tay che. Cao Dương dùng đầu ngón chân đều muốn lấy được, Kỳ Lân cùng Thanh Long khẳng định ở bên nghe, Chu Tước đang cùng bọn hắn giao lưu. Nửa phút sau, Chu Tước thanh âm một lần nữa truyền tới, "Bảy ảnh, mau chóng trở về, ai mà ở tắt bên này chúng ta thẩm vấn qua, cũng nhận được không ít tình báo, ta trước đơn giản nói với ngươi xuống dưới trọng điểm." "Được." 3 phút sau, Cao Dương nghe xong điện thoại, cúp máy. Hắn vẫn ngồi ở bàn nhỏ trên ghế, bên chân suối nước nóng hiện ra mở mịt bạch khí, để hắn ánh mắt mơ hồ. Hắn nắm chặt điện thoại, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai tay ngăn không được run rẩy. "Cao Dương." Sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, Cao Dương cả buổi mới lấy lại tinh thần, hắn lập tức đứng lên, "Là Thanh Linh." "Đánh xong sao?" Thanh Linh hỏi. Cao Dương không nói lời nào, ánh mắt có chút mất tiêu, giống như là nhìn xem Thanh Linh, hoặc như là không có cái gì nhìn. Thanh Linh phát giác được không đúng, tiến lên hai bước, một phát bắt được Cao Dương cổ tay, người đang phát run. Cao Dương cuối cùng từ chấn kinh cùng mê vong trong thâm viên bỏ lại đến, hắn từ Thanh Linh trong tay rút về tay, lách qua nàng, đi trở về, thanh âm có chút khẳng khẳng, có thể là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Thanh Linh quay người, nhìn chằm chằm Cao Dương rời đi bóng lưng, có chút nhíu mày. Sau nửa đêm, trong quán trọ mê thất thú lần lượt tỉnh lại, toàn bộ ngọc phiến khu cũng khôi phục bình thường. Tuyệt đại đa số người tiếp tục chìm vào giấc ngủ, một số nhỏ người thì lại lấy vì chính mình mất ngủ, dứt khoát không còn đi ngủ, bắt đầu một ngày mới. Cao Dương một đoàn người cũng ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, trời chưa sáng liền trả phòng, cưới xe buýt trở lại dê khu, đi vào bến tàu cưỡi du thuyền. Hôn mê rồng bởi vì muốn ẩn tàng hành tung, không cách nào ngồi phương tiện giao thông, mặc dù có điểm không đỡ, nhưng là có thể bị khuất hắn ngủ ở một con đại sự lý trong dương. Buổi sáng 8 giờ, Cao Dương, Hoàng Cảnh Quan, Thanh Linh cùng còn tại mê man Tô Hi đi vào bến tàu, bình thường leo lên du thuyền, tiến vào sớm định tốt 3 gian phòng. Thiên Cẩu tại du thuyền sau khi xuất phát, dẫn theo nặng nề dương hành lý, ẩn nấp đuổi theo du thuyền, bay đến không người bong tàu bên trên, lại tìm đến Minh Quang. Thiên Cẩu mở ra dương hành lý, đem rồng thả lại trên giường, liền bắt đầu chờ đợi. Ngày mai rạng sáng 4 giờ, du thuyền đem lái vào cách dưới sông du lịch bên tàu. Đến lúc đó, Thiên Cẩu biết dẫn theo chứa rồng dương hành lý, lặng lẽ xuống thuyền, cấp tốc bay đến trên cao nhất, sau đó đem rồng đưa về Thiên Hy lâu, bảo đảm không cho bất luận kẻ nào phát giác được hành tung. Cùng Trang Mai đại chiến một trận, lại liên tục 2 ngày 4 đêm, tất cả mọi người rất rã rời, riêng phần mình đợi tại khoang bên trong nghỉ ngơi. Hoàng Cảnh Quan cùng Tô Hi một gian phòng, Thiên Cẩu cùng Long Nhất gian phòng, Cao Dương cùng Thanh Linh một gian phòng. Thanh Linh ăn phục vụ viên đưa tới bữa ăn điểm về sau, không bao lâu liền nằm ngủ, có Cao Dương tại, nàng ngủ rất say, khi tỉnh lại đã là 10 giờ tối. Thanh Linh xoay người ngồi dậy, đưa tay sắp tán loạn tóc dài đâm thành đuôi ngựa. Ngẩng đầu một cái, thấy được trên ghế salon Cao Dương, hắn cong lưng, túi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, tâm sự nặng nề. Thanh Linh nhíu mày, từ khi trở về Chu Tước điện thoại về sau, Cao Dương liền trở nên rất kỳ quái. Ngươi đã 2 ngày không có chợp mắt. Thanh Linh nói, ngủ không được. Cao Dương vẫn là nhìn xem sàn nhà, thanh âm khàn khàn. Đến cùng thế nào? Thanh Linh không rõ, tất cả rõ ràng rất thuận lợi, Tô Hi thành công cứu về rồi, Kỳ Lân bên kia cũng giấu giếm được đi. Không có gì. Cao Dương thanh âm qua loa, lại thất thần. Đột nhiên, một cỗ vô danh lửa phun lên Thanh Linh trong lòng, nàng vô cùng chán ghét hiện tại Cao Dương. Nàng dép lê đều không để ý tới mặc, chân trần đi hướng Cao Dương, một cước đạp hướng Cao Dương lồng ngực, đem hắn dẫm nát trên ghế salon. Nàng tay trái bung lên, đường đao xoát một chút dần hiện ra đến, chống đỡ Cao Dương cổ.